Kính chào quý khán thính hữu, thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 4 tháng 1 Tây năm 2017. Trước hết là những tin tức về sự chuyển đổi lãnh đạo của nước Hoa Kỳ. Bây giờ nước Hoa Kỳ, trong khi ông tân tổng thống đắc cử chưa có đáo nhiệm, thì ông cựu tổng thống đối phó với cái việc mà tin tặc của Nga dính dự vào cái vụ bầu cử ở bên Mỹ, có thể làm cho kết quả bầu cử nó sai lạc đi. Và bản tin ngày 3 tháng Giêng năm 2017 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết rằng bây giờ là các cơ quan tình báo của Hoa Kỳ đã có bằng chứng xác thực về cái việc mà vụ bầu cử của nước Mỹ bị tấn công tin tặc. Thư ký báo chí sắp tới của Tòa Bạch Ốc là ông Sean Spicer đang tìm cách hạ giảm sự trông mong của dư luận về việc Tổng thống đắc cử Donald Trump sắp hé lộ những thông tin mới mà tình báo Mỹ tìm được về vụ Nga tấn công tin tặc đối thủ tranh cử của ông Trump và tiết lộ những thông tin phá hoại giúp ông thắng cử. Ông Spicer nói với đài truyền hình CNN hôm thứ Hai rằng ông Trump sẽ cho biết kết luận và nhận định của ông về các vấn đề đó như thế nào. Ông Trump sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì bí mật hay chỉ được báo cáo riêng cho ông. Còn ông Trump thì ông mới nói với các phóng viên báo chí hôm 31 tháng 12 rằng ông biết nhiều thông tin hơn những gì được công bố liên quan đến cáo buộc Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử. Và ông hứa rằng ngày thứ ba hoặc thứ tư thì mọi người sẽ biết. Tổng thống tân cử Donald Trump đã bày tỏ nghi ngờ về các kết luận của tình báo Mỹ rằng Moscow đã tấn công hệ thống máy tính bên bà Hillary Clinton và cho phép tiết lộ thông tin cho trang web WikiLeaks để phá hỏng cơ hội chiến thắng của bà Clinton với Đảng Dân Chủ. Trở lại với ông Spicer, ông nói rằng chúng tôi sẽ thực sự có tất cả thông tin, nhận đủ đầy tất cả các báo cáo và sẽ quyết định về phản cơ ông Obama trừng phạt Nga. Ông Obama trừng phạt Nga bằng cách là 35 nhà ngoại giao của Nga bị trục xuất, hai cơ sở tình báo của Nga ở nước Mỹ đã bị đóng cửa. Và phát ngôn viên của ông tân tổng thống đắc cử đặt vấn đề rằng phản ứng của nước Mỹ như thế có tương xứng với tầm mức của vụ tấn công tin tặc hay không. Có thể không, nhưng chúng ta phải suy nghĩ về điều đó, tức là để hai ông gặp nhau, phối kiểm rồi sẽ cho biết kết quả. Bây giờ, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 3 tháng Giêng lại nói về vấn đề là trước khi mãn nhiệm thì ông Tổng thống Obama theo thông lệ sẽ đọc liễn văn mãn nhiệm vào tuần sau, tức là ngày 10 tháng Giêng. Và trong email công bố ra thì ông Tổng thống Obama ông viết như thế này: từ năm 2009 chúng ta đã đối mặt với những thách thức và chúng ta đã mạnh mẽ vượt qua các thách thức đó. Đó là bởi vì chúng ta đã không bao giờ từ bỏ một niềm tin đã dẫn dắt chúng ta từ thời lập quốc, đó là cùng nhau chúng ta có thể thay đổi đất nước này một cách tốt hơn. Trở lại là trước khi từ nhiệm thì ông Obama đã về Washington và ký nghỉ Giáng sinh ở Hawaii, nơi ông sinh ra và lớn lên. Trong thời gian 2 tuần rưỡi còn lại ở cương vị Tổng thống thì các trợ lý nói rằng ông Obama có thể đặc xá cho các tội phạm ma túy đang chịu án nặng trong nhà tù. Và có thể ông sẽ ký thêm một số sắc lệnh với các chính sách mà ông ủng hộ. Nhưng mà ông Trump thì lại phản đối. Ông Obama ngoài tuyên bố sẽ thực nỗ lực hỗ trợ ông Trump trong việc chuyển giao quyền lực khi hai ông trao đổi với nhau trong lần gặp mặt. Và qua một số cuộc điện đàm, ông đã có những hành động làm cho ông tân tổng thống thất vọng. Nhưng mà ông không quên nhắc lại rằng ông sẽ phóng thích tù nhân ở nhà tù Guantanamo bên Cuba. Và một cái hành động cuối cùng trong nhiệm kỳ của ông Obama là ông đã ra lệnh cho đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc để cho Hội đồng Bảo an thông qua một nghị quyết về khu tái định cư ở bờ Tây và Đông Jerusalem của Israel và áp dụng các lệnh trừng phạt đối với Nga vì đã tấn công tin tặc cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Cả hai hành động này đều trái ngược với chính sách của ông Trump. Và ngày thứ Tư, tức là hôm nay này, ông Obama sẽ họp với các đảng viên dân chủ trong Quốc hội trong nỗ lực bảo vệ thành quả của chính sách đối nội của ông, đó là chính sách về chăm sóc sức khỏe mà ông Trump và các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa tuyên bố sẽ nhanh chóng bãi bỏ mặc dù họ vẫn chưa thống nhất kế hoạch thay thế. Khi hết làm Tổng thống, ông Obama và đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ chuyển đến một ngôi nhà trong thủ đô Washington, không xa Nhà Trắng lắm, và có kế hoạch là đây vài năm cho đến khi cô con gái nhỏ Sasha tốt nghiệp trung học vào năm 2019. Ông Obama sẽ là tổng thống đầu tiên trong gần một thế kỷ qua lưu lại thủ đô Washington sau khi mãn nhiệm. Bây giờ đến ông tân tổng thống. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ cho biết là 100 ngày đầu bận rộn của tân chính phủ của Đảng Cộng hòa Mỹ, tổng thống đắc cử Donald Trump vào giai đoạn quan trọng là 100 ngày đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của ông rơi với một cơ hội vàng, đó là một quốc hội do Đảng Cộng Hòa của ông kiểm soát, đúng. Nhưng, theo tường trình của thông tin viên đài VOA là Catherine Gibson gửi về từ Điện Capitol, thì các kế hoạch nhiều tham vọng của Đảng Cộng Hòa về chương trình chăm sóc y tế, cải cách thuế khóa và giảm công chi chưa có gì bảo đảm. Đảng Cộng Hòa bày tỏ tình đoàn kết tiếp theo sau cuộc họp giữa Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan với Tổng thống tân cử Donald Trump hồi đầu tháng 12. Sau đó ông Ryan phát biểu như thế này: chúng tôi rất phấn khởi và nóng lòng mong đợi tới năm 2017 để đưa đất nước trở lại đi theo đúng đường. Còn ông Norm Ornstein là chuyên gia của Viện Nghiên cứu American Enterprise thì nói rằng này, ông Donald Trump sẽ muốn giảm thuế triệt để, kết hợp với hứa hẹn sẽ tăng mạnh chi tiêu quốc phòng và cố gắng làm tất cả những gì có thể làm được trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng để có thể tuyên bố chiến thắng về một loạt biện pháp thay đổi lớn sau 100 ngày đầu làm tổng thống. Đối với cử tri, những người đã bầu cho chính phủ Đảng Cộng Hòa đoàn kết đó ở Washington, thành công có nghĩa là cuộc hội phải hành động về vấn đề di dân, về vấn đề kinh tế và cắt giảm các chương trình của chính phủ. Hành động đầu tiên của quốc hội ngay cả trước khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức là gì? Đó là lật ngược chương trình chăm sóc sức khỏe của Tổng thống Obama. Nhưng với đa số ít ỏi ở Thượng viện, Đảng Cộng Hòa cần thận trọng, không hoàn toàn phá bỏ toàn bộ chương trình Obamacare, trong đó có nhiều phần được dân chúng ủng hộ, để có thể tiếp tục duy trì số vốn chính trị của Đảng để thực hiện các dự án khác. Thượng nghị sĩ Mitch McConnell là lãnh tụ khối đa số tại Thượng viện đã nói như thế này: Đảng Dân Chủ có đủ số phiếu để có thể phá hỏng tiến trình đó nếu họ chọn làm như thế. Nhưng mà làm như thế để làm gì? Tại Hạ viện, phe Dân Chủ sẽ chống các kế hoạch của Chủ tịch Paul Ryan từ lâu là đòi cắt các chương trình trợ cấp quan trọng của chính phủ. Bà Nancy Pelosi, lãnh tụ khối Dân Chủ thiểu số ở Hạ viện nói rằng các dân biểu dân chủ ở Quốc hội và hàng triệu người dân Mỹ trên cả nước sẽ kiên quyết nói rất rõ rằng chớ có đụng chạm đến chương trình trợ cấp y tế Medicare. Cắt giảm các phúc lợi này có thể mâu thuẫn với hứa hẹn của ông Trump là sẽ duy trì các chương trình đó. Trong khi đó, trong lĩnh vực thương mại, ông Trump có thể gặp sự chống đối mạnh của chính Đảng Cộng Hòa của ông. Ông Norm Ornstein thuộc Viện Nghiên cứu American Enterprise nhận định như thế này: chúng ta biết là có nhiều thứ ông Trump hứa hẹn không phải là điều mà các đại biểu Cộng Hòa ở Quốc hội muốn. Vấn đề là ông Trump sẽ bất mãn đến mức nào vì Quốc hội không làm theo những gì ông muốn, và liệu ông có dùng quyền hành pháp để làm thay ông hay không? Câu trả lời cho câu hỏi đó có thể xác định liệu các đảng viên Cộng Hòa có duy trì được một chính phủ đoàn kết sau khi 100 ngày đầu trong nhiệm quyền tổng thống của ông Trump đã qua hay không. Bây giờ là một cử tri nữa chuẩn bị cho nhiệm kỳ được của ông Trump. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, ông Trump chọn một nhân vật chỉ trích Trung Quốc cho chức đại diện thương mại Mỹ. Đó là luật sư Robert Lighthizer, một nhân vật hay chỉ trích Trung Quốc. Ông này được chọn đứng đầu văn phòng đại diện thương mại Hoa Kỳ. Ủy ban chuyển tiếp của ông Trump cho hai hôm thứ ba như vậy. Đây là thêm một dấu hiệu khác cho thấy tân chính phủ Mỹ có lập trường cứng rắn hơn đối với Trung Quốc. Và trong một email thì ông Trump ca ngợi những cái người mà được ông đề cử là Robert Lighthizer như sau, nguyên văn. Ông ấy có kinh nghiệm sâu rộng trong việc đạt được những thỏa thuận sẽ bảo vệ các lĩnh vực quan trọng nhất của nền kinh tế của chúng ta. Trong quá khứ, ông ấy đã liên tục đấu tranh với lĩnh vực tư để tránh những thỏa thuận bất lợi cho người dân Mỹ. Ông sẽ hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc để lật ngược những chính sách thương mại thất bại đã cướp đi cơ hội đạt thịnh vượng của biết bao nhiêu người Mỹ. Ông Lighthizer, 69 tuổi, từng là phó đại diện thương mại của Mỹ dưới thời Tổng thống Reagan. Ông này sẽ thay thế ông Froman, đại diện thương mại của chính phủ Tổng thống Obama, người đã thương thiết thỏa thuận về hiệp định hợp tác xuyên Thái Bình Dương TPP đó. Mà nếu được xúc tiến, thì TPP sẽ bao gồm gần 40% nền kinh tế toàn cầu và được coi là nhằm mục đích kiềm chế thế lực thương mại đang tăng của Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Trump cho rằng các thỏa thuận thương mại đa phương như NAFTA, Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ và Hiệp định Hợp tác xuyên Thái Bình Dương TPP là không có lợi cho công việc làm ăn ở Mỹ. Bây giờ đến phiên Quốc hội Mỹ, cũng là Quốc hội mới được bầu đó, họp phiên đầu năm. Đăng, đây là bản tin của đài NFP ngày 3 tháng 1 năm 2017. Hôm nay Quốc hội Mỹ bắt đầu họp tại Washington. Đây là kỳ họp thứ 115 trong lịch sử nước Mỹ, với Đảng Cộng Hòa vẫn chiếm đa số ở cả lưỡng viện. Sẽ có những thay đổi quan trọng trong chính sách của Mỹ sau khi Tổng thống Mỹ chính thức nhậm chức ngày 20 tháng 1 năm 2017. Đa số các nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa không có nghĩa là sẽ có sự nhất trí trên nhiều hồ sơ, đúng không? Một vài tranh cãi nảy lửa giữa các nghị sĩ có thể làm hỏng cuộc chơi của Đảng Cộng Hòa đó. Đặc biệt các nghị sĩ đã được thông báo về việc rút lại luật về y tế, cải cách luật thuế, thay đổi các quy định liên quan tới Hiệp định Paris về khí hậu, linh hoạt hơn trong các quy định về sử dụng súng theo mong muốn của Hiệp hội Súng trường Quốc gia. Chắc chắn sẽ có một cuộc chiến về chương trình bảo hiểm y tế Obamacare. Đây chỉ là một ví dụ. Ông Donald Trump hứa sẽ chỉ thay thế luật về bảo hiểm y tế để không làm ảnh hưởng tới người dân Mỹ. Thế nhưng, luật mới sẽ cần phải đợi rất lâu mới có. Có thể là vài tháng, và cũng có thể là, có nhiều đã dự đoán, người đã dự đoán là phải mất tới nhiều năm. Tuy nhiên, thời gian ưu ái của người Mỹ với tân Tổng thống sẽ không kéo dài. Các nghị sĩ Cộng Hòa ý thức được điều đó, nên họ đã hứa là sẽ hành động rất nhanh chóng để ghi dấu ấn cho chính quyền mới và làm cho thời kỳ Obamacare nhanh chóng rơi vào quên lãng. Bây giờ đến tình hình cho châu Mỹ Latin. Thì bản tin ngày hôm qua của Đài RFI Pháp điểm qua lại một loạt các nước gọi là xã hội chủ nghĩa anh em của mấy anh cộng sản sống sót. Nào là cụ thể là Cuba. Nhưng mà anh, bản tin cho biết là anh Cuba anh bị vất vả vì ông Trump là một, vì Venezuela là một nước xã hội chủ nghĩa anh em mà xưa nay vẫn là viện trợ cho anh Cuba đó. Khủng hoảng kinh tế Trump và Venezuela năm 2017 đầy u ám cho nước Cuba. Năm 2017, năm cuối cầm quyền của ông Raúl Castro, dự báo, tức là ông em ông Fidel đó, dự báo không mấy sáng sủa, kinh tế đang chậm lại, đồng minh quan trọng là Venezuela rơi vào khủng hoảng và Donald Trump bước vào Nhà Trắng. Theo các con số chính thức được công bố tuần này, trong năm 2016, tổng sản phẩm nội địa Cuba bị giảm mất 0.9%, lần đầu tiên ở mức báo động kể từ 23 năm qua, chấm dứt đột ngột với sự bức tăng trưởng 4.4% của năm 2015. Bộ trưởng Kinh tế Ricardo Cabrissas cảnh báo, tình hình này khiến cho Cuba bị kẹt trong một kịch bản khó thể đảo ngược trong ngắn hạn, kèm theo với những hạn chế nghiêm trọng. Trên đảo quốc cộng sản này, kỷ nguyên Castro đã đến hồi kết. Fidel, cha đẻ của cách mạng Cuba, đã qua đời vào tháng 11 ở tuổi 90, và ông em là ông Raúl đã báo trước là sẽ rời quyền lực vào năm 2018, nhưng không cho biết gì thêm về cái người kế nhiệm là ai. Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế thế giới yếu kém, Cuba còn phải đối phó với những vấn đề của riêng mình, đó là thương lượng lại việc trả nợ nước ngoài. Mấy anh cộng sản anh em này nó giống nhau thế, lại nợ nước ngoài. Tình hình chính trị bất ổn ở Venezuela, đối tác kinh tế chính của Cuba, giá cả cũng như sản lượng đường và nickel, sản phẩm hàng đầu của Cuba bị sút giảm. Các cải cách để xúc tiến đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp tư nhân quá chậm chạp. Ông Vidal là cái ông Bộ trưởng Kinh tế đó, ông nói nhấn mạnh rằng ngoài phương trình phức tạp trên, còn phải kể thêm những bất định về chính sách của chính quyền Trump. À, đó. Anh Cuba này là anh thấy ông Trump lên là anh lo lắm. Và châu Mỹ Latin cũng không quên để ý đến là nước Nga. Và coi như là anh Nga này, anh đang chơi trò roulette Nga. Thành ngữ thì Âu chơi nó có cái chữ roulette Nga đó, là mạo hiểm. Về phía chính quyền Cuba dự báo sự phục hồi từ năm 2017 với tỷ lệ tăng trưởng 2% dựa trên hy vọng rằng tình hình kinh tế Venezuela sẽ được cải thiện sau khi giá dầu gần đây đã tăng lên. Năm 2016, Venezuela bị rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng do giá dầu lửa, nguồn lợi chính của nước này lao dốc nên phải giảm 40% lượng dầu thô cung ứng cho Cuba, mà trước đây lên đến 100.000 thùng mỗi ngày. Hậu quả là Cuba phải hạn chế tiêu thụ năng lượng, đồng thời nguồn thu từ dịch vụ y tế cũng giảm đi. Một chuyên gia về dầu khí Cuba của trường đại học Austin, Texas là George Pignon tuyên bố rằng, nguyên văn, tôi không cho rằng điều này sẽ thành sự thật, tức là Cuba vất vả lắm, vì tiền bán dầu rửa chiếm 70% thu nhập của các ngành thành viên OPEP. Đối với ông, việc gắn kết từ nền kinh tế Cuba với khả năng giá dầu Venezuela sẽ tăng lên cũng giống như đem tính mạng ra chơi trò roulette. À đấy, đi đánh bạc ấy. Tức là phân tích về anh Cuba này nó y hệt như anh Việt Nam Cộng sản. Và cũng ở châu Mỹ Latin nữa, thì bây giờ đến anh Brazil. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp trích tin của hãng AFP: Brazil bạo động trong nhà tù, 56 người chết. 56 tù nhân của nhà tù Anicio Jobim ở thành phố Manaus, Brazil đã chết trong một cuộc bạo động, thậm chí có một số tù nhân còn bị chặt đầu. Cuộc bạo động bắt đầu nổ ra vào tối mùng 1 tháng Giêng năm 2017 và kéo dài 17 tiếng đồng hồ. Nguyên nhân dẫn tới bạo động là vụ đụng độ giữa hai băng nhóm tội phạm ở trong tù, hai băng ma túy ở trong tù. Nhà chức trách Brazil đánh giá đây là vụ bạo động đẫm máu nhất trong lịch sử miền Bắc nước này. Trong tổng số 184 tù nhân bỏ trốn, nhà chức trách chỉ mới truy bắt lại được có 40 người. Nhà chức trách hiện đang tìm kiếm những kẻ cầm đầu vụ bạo động. Những người này sẽ bị chuyển đến nhà tù liên bang, nơi an ninh nghiêm ngặt hơn. Bây giờ đến tình hình Âu Châu, thì cho ta thấy rằng để đối phó với cái nạn khủng bố Hồi giáo cực đoan, Hồi giáo đối lập, Hồi giáo nội chiến ở cái vùng Trung Đông và Bắc Phi, thì nước Pháp đang càng ngày càng lãnh trách nhiệm nặng hơn. Và ông bản tin ngày hôm qua của Đài RFI Pháp cho biết là ông Tổng thống Pháp, ông cắt nghĩa cho dân của ông ấy và cũng dân của ở châu Phi biết rằng ông phải sang Iraq, ông chống Daesh ở bên tây Âu Châu, ta gọi cái bọn khủng bố Hồi giáo là Daesh, là bởi vì đó là cách tốt nhất để chống khủng bố tại nước Pháp. Nếu mà không sang bên đó mà chặn nó thì khủng bố sẽ vào nước Pháp. Đó là lý do ông Hollande ông nêu ra. Ông nêu ra khi ông tới Iraq ủy lạo tinh thần binh lính Pháp đang chiến đấu trong chiến dịch chống tổ chức nhà nước Hồi giáo. Bất chấp vụ khủng bố đẫm máu của Daesh ở Baghdad làm 32 người chết ngày hôm qua và việc Daesh đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công khủng bố vào đêm giao thừa làm 39 người chết ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Pháp vẫn dự báo 2017 sẽ là năm thắng lợi trong cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo. Cuộc chiến chống Daesh là tâm điểm chuyến thăm Iraq lần này của Tổng thống Pháp. Ông Hollande là nhà lãnh đạo đầu tiên của một nước lớn trong liên minh quốc tế chống tổ chức nhà nước Hồi giáo tới thăm Iraq từ khi chiến dịch chống Daesh bắt đầu cách đây 2.5 năm. Trong cuộc gặp với Tổng thống và sau đó với Thủ tướng Iraq, Tổng thống Pháp Hollande đã cho biết sẽ để phòng tránh các nguy cơ khủng bố mới thì phải vô hiệu hóa để loại trừ hậu họa mà những phần tử nước ngoài đã từng chiến đấu trong hàng ngũ của Daesh có thể gây ra. Khi những chiến binh Daesh này quay lại Pháp, phải bắt giữ họ ngay, rồi sau đó phải có biện pháp đưa họ thoát khỏi tư tưởng cực đoan. Tổng thống Pháp cũng dự báo cuộc chiến ở Mosul sẽ kết thúc vào mùa xuân, muộn nhất là trước khi sang mùa hè. Trong khi đó, vào tuần trước, Thủ tướng Iraq đánh giá phải cần có 3 tháng mới có thể loại trừ được Daesh. Bây giờ trở về tình hình Âu Châu, thì Âu Châu vẫn còn đang luẩn quẩn với cái vụ mà nước Anh ra khỏi Liên Âu mà gọi là Brexit. Và vì cái đó mà cái đại diện của Anh tại Liên Âu để lo cái sắp xếp cái vụ mà nước Anh đi ra, bây giờ ông lại từ chức. Bản tin ngày hôm qua của đài BBC, đại diện của Anh tại Liên Âu từ chức. Nhà ngoại giao cao cấp nhất của Anh tại Bruxelles là Sir Ivan Rogers từ chức. Bộ Ngoại giao Anh không tiết lộ nguyên nhân. Sir Ivan được Thủ tướng Anh khi đó là David Cameron bổ nhiệm năm 2013, dự kiến đóng vai trò quan trọng trong đàm phán với Liên Âu về việc nước Anh ra khỏi Liên Âu. Tháng trước, BBC tiết lộ ông từng nói riêng với các bộ trưởng rằng là một thỏa thuận thương mại Anh và Liên Âu có thể mất 10 năm mới xong. Dân là trưng cầu dân ý thì đòi ra, rồi bây giờ thực hiện cái việc đòi ra đi ra đó, bây giờ phải đàm phán mà mất 10 năm, thì như ông chắc ông này ông chán quá ông từ chức. Ông nói đây cũng là quan điểm của 27 nước thành viên Liên Âu. Ông này là ông Sir Ivan, theo dự kiến rời chức vụ trong tháng 11 năm 2007, nhưng bây giờ mới đầu năm 2007 ông đã từ chức. Và Thủ tướng Anh là bà Theresa May cho biết bà sẽ bắt đầu đàm phán chính thức với Liên Âu vào cuối tháng 3, chuẩn bị cho quá trình đàm phán 2 năm. Bây giờ đến những cái vùng khủng bố quá khích đánh nhau lung tung thiên. Bản tin ngày hôm qua của đài BBC. Tuần trước chúng ta nói là cái ở thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ đó, Istanbul có một vụ khủng bố đó. Bây giờ, nước Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố tăng cường truy lùng tay súng. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bố ráp tại Istanbul bắt giữ 12 người trong lúc cuộc truy lùng kẻ tấn công hộp đêm đang được tăng cường. Phó Thủ tướng Numan Kutunmus cho biết nhà chức trách đã thu thập được dấu vân tay và mô tả nhân dạng và tuyên bố sẽ thanh nhanh chóng xác định nghi phạm. Tức là cái vụ gì là vụ gì? Là vụ khoảng 600 người vui chơi trong hộp đêm Reina sáng mùng 1 Tây khi tay súng tấn công. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ công bố những hình ảnh mới được cho là của nghi phạm nhưng không cho biết thêm bất kỳ thông tin nào. Ông Kutunmus cho biết cuộc tấn công hộp đêm vừa rồi là thông điệp chống lại các chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria. Thổ Nhĩ Kỳ phát động chiến dịch quân sự hồi tháng 8 năm 2016 nhằm đẩy lui nhà nước Hồi giáo và lực lượng người Kurd. Tuyên bố của nhà nước Hồi giáo cho biết rằng vụ tấn công được một chiến binh anh hùng thực hiện, bây giờ nó nhận trách nhiệm rồi. Nhóm này cũng cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ đã làm máu của người Hồi giáo phải đổ qua các cuộc không kích và nã pháo tại Syria. Dù là nhà nước Hồi giáo liên can đến các cuộc tấn công khác ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng mà trong những vụ khác thì nó là chưa từng nhận trách nhiệm các vụ trước đó, nhưng vụ này thì nó bắt đầu nhận trách nhiệm. Cũng vừa thì liên quan đến cái vụ khủng bố ở Istanbul thì bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay, kẻ tấn công hộp đêm Istanbul có thể đã được huấn luyện ở Syria. Và tên này dường như rất thành thạo trong chiến tranh du kích và có thể đã được huấn luyện ở Syria. Và chúng ta biết rằng nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ này. Và hiện nay hung thủ vẫn còn tại đảo. Nhưng mà những người ngờ cho biết rằng thì trong khi mà thực hiện vụ khủng bố thì y đã bắn chết một nhân viên cảnh sát và một người dân tại lối vào hộp đêm Rai Nam Chủ nhật. Sau đó dùng súng tự động bắn vào hộp đêm, nạp đạn nhiều lần và tiếp tục nhắm bắn nhiều những người đã bị thương nằm trên sàn nhà rồi. Trong tuyên bố đưa ra thứ hai nhận trách nhiệm về vụ tấn công, nhà nước Hồi giáo mô tả hộp đêm Rai Nam là một địa điểm nơi những người theo đạo Kitô tập trung ăn mừng ngày lễ của những kẻ bội giáo. À, thế là Hồi giáo là lý do chiến tranh tôn giáo. Và nhà nước Hồi giáo nói rằng vụ tấn công là để trả đũa hành động can thiệp của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ Syria. Và tờ báo Habertürk tường thuật rằng các cuộc điều tra của cảnh sát đã phát hiện tay súng đã nhập cảnh Thổ Nhĩ Kỳ từ ngã Syria và đến thành phố Konya hồi tháng 11. Hắn đi cùng vợ và hai con nên không gây chú ý gì cả. Đài CNN ở Thổ Nhĩ Kỳ cho biết kẻ tấn công là người gốc Kyrgyzstan. Cơ quan an ninh Kyrgyzstan cho biết đã liên lạc với Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ không bình luận về chi tiết cuộc điều tra, nhưng phát ngôn viên chính phủ Numan Kurtulmus hôm thứ Hai cho biết nhà chức trách sắp sửa xác định đầy đủ thông tin về kẻ nổ súng sau khi thu thập dấu tay và thông tin cá nhân khác, và có 8 người khác đã bị bắt giữ. Hôm thứ Ba, tức là hôm qua, đã nhiều kênh tin tức Thổ Nhĩ Kỳ trình chiếu một đoạn video do chính nghi phạm thực hiện trong lúc đang đi bộ quanh quảng trường Taksim, trung tâm thành phố Istanbul, giữa lúc cảnh sát đang truy lùng hắn ta. À, không? Bây giờ đến Syria thì tin vắn của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay, 18 chiến binh nhà nước Hồi giáo bị tiêu diệt trong các vụ đụng độ Syria. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Ba cho biết 18 phần tử thánh chiến đã bị tiêu diệt và 37 người bị thương trong các vụ đụng độ và pháo kích diễn ra hôm thứ Hai. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vẫn yểm trợ cho thành phần nổi dậy ở Syria trong một chiến dịch kéo dài 4 tháng chống các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo ở miền Bắc Syria. Trong vòng 24 giờ qua, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết máy bay chiến đấu của nước này đã tiêu diệt được 4 mục tiêu nhà nước Hồi giáo, trong khi máy bay của Nga đánh trúng phần tử thánh chiến ở Dayekak, cách thị trấn Anbab 8 km về hướng Tây Nam. Thị trấn này đang do nhà nước Hồi giáo kiểm soát. Và bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ nói là 3 thủ lĩnh Hồi giáo bị giết chết trong đợt không kích ở Bắc Syria. Trong đó có một thủ lãnh của nhóm phiến quân Uyghur, nhóm sắc tộc thiểu số miền Tây của nước Tàu. Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết 8 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công tại tỉnh Idlib, đoạn từ thị trấn Sakmada về phía biên giới. Và trong cái cuộc không kích vừa rồi đó thì không biết ai là thủ phạm không kích, mà người ta chỉ đoán là do một máy bay không người lái của Hoa Kỳ thực hiện. Các nhà quan sát cho biết trong số bị hạ sát hôm Chủ nhật có chỉ huy Al-Qaeda là Khattab Al-Qahtani và Abu Omar Turkistani, người Hồi giáo Uyghur tham gia lực lượng nổi dậy Syria nhằm lật đổ chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad. Sáng sớm thứ hai, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết máy bay chiến đấu của nước này đã giết chết ít nhất 22 phiến quân gần biên giới với Syria và nói rằng máy bay của Nga đã phá hủy các mục tiêu gần thị trấn phía bắc của Al-Babdo do các phần tử cực đoan kiểm soát. Và tình hình Syria thì chúng ta biết rằng Nga với Mỹ đã dàn xếp một cuộc đình chiến giữa phe của chính phủ và phe đối lập gây nội chiến, chứ không phải là nhà nước Hồi giáo. Và đình chiến được 4 ngày, bây giờ lại hết. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI, phe nổi dậy Syria tạm ngưng đàm phán với Damascus. Lệnh hưu chiến tại Syria do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ bảo trợ đang hấp hối sau 4 ngày có hiệu lực. Đa số các phe nổi dậy tố cáo quân đội Syria vi phạm lệnh ngưng bắn và tuyên bố ngưng tiến trình đối thoại chủ bị cho hòa đàm ở Kazakhstan. Phe nổi dậy đưa ra lời đe dọa rút khỏi cuộc đàm phán sau khi lực lượng chính phủ Syria và lực lượng Hezbollah của Liban tấn công vào khu vực của một tổ chức chống chế độ ở Wadi Barada, cách Damascus 18 cây số. Theo tổ chức nhân quyền Syria, đêm ngày 2 tháng 1 năm 2017, quân đội Syria đã tiến vào Anfija, nguồn cung cấp nước ngọt cho thủ đô Damascus. 4 triệu dân thủ đô và vùng phụ cận bị thiếu nước uống từ ngày 22 tháng 12 năm 2016. Chính phủ Syria tố cáo là phe nổi dậy đã đổ dầu cặn vào nguồn nước để gây ô nhiễm. Trong khi đó, các nhóm võ trang ở Wadi Barada được mặt trận Al-Nusra hỗ trợ bác bỏ một thỏa hiệp hòa giải với chính quyền Damascus. Theo đó, lực lượng nổi dậy phải rút ra khỏi thành trì Wadi Barada. Tuyên bố chung thông báo bỏ đàm phán được hơn một chục nhóm đối lập ký tên, đa số được Thổ Nhĩ Kỳ trợ giúp. Bản tuyên bố tố cáo quân đội chính phủ Syria tiếp tục tấn công chung quanh Damascus, họ đòi chính quyền Syria phải ngưng ngay cuộc tấn công vào Wadi. Tuy nhiên, đối với chính quyền Syria, bảo vệ an toàn nguồn nước ngọt là ưu tiên số 1. Thế thấy chiến tranh ở đó là tay 3, tay 4, đó là ưu tiên hết rồi. Và đúc kết cái thường dân chết ở Iraq năm 2016, bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm qua, gần 7.000 thường dân Iraq chết vì khủng bố và bạo lực trong năm 2016. Đấy là theo phúc trình của Liên Hiệp Quốc. Bây giờ đến Israel tuần trước thì Liên Hiệp Quốc vote lên án Israel xây khu nhà để ở trong cái vùng chiếm đóng của Palestine, mà Mỹ có cái quyền veto đã không veto, làm cho Israel bất mãn cự nữ om sòm. Bây giờ đến tin của đài RFI Pháp ngày hôm qua, thủ tướng Israel bị thẩm vấn vì nghi án hối lộ. Cái ông Netanyahu này cũng ghê lắm. Mà sao bây giờ lại khui ông ra? Tối hôm qua mùng 2 tháng 11, 2017, ba cảnh sát điều tra đã tới nhà riêng của thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để thẩm vấn ông trong khuôn khổ cuộc điều tra về nghi án hối lộ hàng chục nghìn đô la của các doanh nhân. Nước do tái mà có hàng chục nghìn đô la mà bị thẩm vấn, trong khi mấy thằng cộng sản ấy, nó tham nhũng hàng tỷ đô la mà nó chả có đứa nào nó thẩm vấn đứa nào cả, phòng thẩm vấn đứa nào cả. Theo các nhà quan sát, với cuộc điều tra này, tương lai chính trị của ông Benjamin Netanyahu trở nên u ám. Cho đến nay, theo nhiều thăm dò dư luận, thủ tướng Israel vẫn là một người có tỷ lệ ủng hộ cao nhất, vượt xa mọi đối thủ. Theo truyền thông, ngoài cái vụ vừa rồi là còn cảnh sát có thể còn muốn thẩm vấn ông Netanyahu trong một vụ việc khác nghiêm trọng hơn. Ghê quá. Và ông Thủ tướng Israel luôn luôn khẳng định là ông vô can, ông bác bỏ mọi nghi ngờ dính dáng đến tham nhũng. Ông thách thức các đối thủ chính trị rằng, tôi muốn nói với các vị là hãy đợi đấy mà vui, đừng có tưởng bỏ. Ông nói cái giọng này tức là ông cáu rồi đó. Đấy, chúng tôi lướt qua cái tin này. Bây giờ một cái tin nhắn, nhắn nữa của đài RFI Pháp ngày hôm qua nói về tinh thần dân chủ và chính trị thế tục của nước Ấn Độ. Trích nguồn tin AFP. Tòa án tối cao Ấn Độ nghiêm cấm dùng lý do tôn giáo để lôi kéo cử tri. Hay lắm. Nước Ấn Độ là nước chiến tranh tôn giáo và vỡ ra thành mấy nước nhỏ. Bây giờ chính quyền không có được dùng lý do tôn giáo để mà đi vận động tranh cử đó. Hôm qua mùng 2 tháng 2 2017 với một số phiếu xít sao 4 thuận và 3 chống, cơ quan tối cao của tư pháp Ấn Độ đã ra phán quyết cấm các ứng cử viên viện dẫn các lý do tôn giáo, sắc tộc hay đẳng cấp trong các cuộc vận động tranh cử. Theo tòa tối cao Ấn Độ, nếu sử dụng các luận điểm tôn giáo trong tranh cử, kết quả của ứng cử viên liên quan sẽ bị hủy bỏ. Tại Ấn Độ, các lý do tôn giáo vốn được sử dụng nhiều trong các cuộc tranh cử, thường gây chia rẽ nặng nề giữa các cộng đồng. Tại một quốc gia có rất đông cử tri theo nhiều tôn giáo như Ấn Độ giáo hay Hồi giáo, phán quyết nói trên cho thấy nước Ấn Độ kiên quyết khẳng định thể chế chính trị thế tục của quốc gia, đúng không có tôn giáo gì. Bây giờ đến chiến tranh tôn giáo ở Miến Điện đã bị quốc tế lên án, và bây giờ Miến Điện, nhà cầm quyền Miến Điện đã phải có thái độ. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp, Miến Điện bắt cảnh sát hành hung người Rohingya, đúng không? Chính quyền Aung San Suu Kyi bắt đầu quan tâm đến số phận của sắc dân Rohingya theo đạo Hồi. Theo báo chí Miến Điện, lần đầu tiên chính phủ đã ra lệnh điều tra các vụ tấn công tín đồ Hồi giáo, và nhiều cảnh sát bị bắt giam sau khi một cuốn băng video được đưa lên mạng Internet. 4 cảnh sát được nhận diện bị bắt ngay lập tức. Trong một cuốn băng video, người ta thấy một đơn vị an ninh đã tấn công đánh đập dân làng Kotang Kaok ngày 5 tháng 11 năm 2016. Một thanh niên làng bị một nhóm cảnh sát đánh túi bụi bên cạnh, hàng chục dân làng bị bắt ngồi dưới đất. Sau đó 3 cảnh sát cầm gậy đánh và đá vào mặt một thanh niên. Từ tháng 10 đến nay, hàng chục đoạn băng video ghi lại hành vi thô bạo của cảnh sát Miến Điện đã được phát tán trên mạng, nhưng khu vực gần biên giới Bangladesh bị quân đội kiểm soát chặt chẽ, không cho phóng viên đến tận nơi kiểm chứng. Trong thời gian này, khoảng 50.000 người Rohingya đã chạy sang Bangladesh lánh nạn và tố cáo quân đội Miến Điện hãm hiếp phụ nữ, tra tấn và hành quyết dân làng. Tuần qua, một nhóm hơn 10 khôi nguyên Nobel hòa bình đã ký chung một bức thư kêu gọi Liên Hiệp Quốc can thiệp tránh một thảm họa thanh lọc chủng tộc và tội ác diệt chủng. Sau nhiều tháng biện minh kiểm soát được tình hình và yêu cầu cộng đồng quốc tế đừng đổ dầu vào lửa, chính phủ của bà Aung San Suu Kyi đã phải đổi thái độ, nhìn nhận có tình trạng đàn áp và mở điều tra. Đấy là theo nhận định của AFP. Không thấy viện cớ là quốc tế can thiệp vào nội bộ. Thôi. Mấy cộng sản xuống đó nó sẽ cãi như vậy đó. Bây giờ về đến Campuchia thì thêm một thông tin cho biết ngày hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết rằng thì bàn tay của tàu cộng nó nắm cổ Campuchia, nắm cổ anh Việt Nam Cộng sản như thế nào. Từ lâu tôi vẫn nói là nó đóng kịch thế này, đóng kịch thế kia, nhưng mà bọn nó vẫn là các nước sau chủ nghĩa anh em với nhau. Bây giờ bản tin có tựa đề là Campuchia sẽ có tòa tháp đôi cao nhất thế giới nhờ Trung Quốc. Tòa tháp đôi cao là tại thủ đô Phnom Penh, dự kiến chiều qua vượt quá tòa tháp phong Petronas ở Kuala Lumpur. Tân Hoa Xã, đây là tin của Tân Hoa Xã nha. Một hợp đồng xây dựng tòa tháp đôi trị giá 2,7 tỷ đô la đã được ký kết hôm 31 tháng 12. Theo hợp đồng, một số công ty Trung Quốc sẽ là nhà thầu, đi ra cho Việt Nam nhé. Một số công ty Trung Quốc sẽ là nhà thầu cùng với tập đoàn Thái Buôn Krong của Campuchia. Thái Bùn Rôn, viết tắt là TBR, mà đọc theo kiểu của ông TNMV Việt Nam thì phải đọc là TBR. Tòa tháp đôi có tên là Trung tâm Thương mại Thế giới TBR ở Đông Phênh, cao 560 mét, ghê quá. Theo tin của Tân Hoa Xã hôm 1 tháng 1, và sẽ được xây theo dọc giao thông Mekong tại thủ đô Campuchia. Tòa tháp đôi Petronas ở Malaysia đang giữ kỷ lục thế giới về độ cao, nhưng tòa tháp đôi mới mà Trung Quốc sắp xây ở Campuchia dự kiến sẽ cao hơn tòa tháp đôi Petronas 88 tầng của Malaysia, cao hơn tới 108 mét. Tôi mới thấy cộng sản cứ thích tượng đài vì lầu cao, cao lầu. Trang mạng tin tức 24 giờ cho rằng công trình tháp đôi minh chứng cho quan hệ thân thiết giữa hai nước Trung Quốc và Campuchia sau hàng loạt các ưu đãi đầu tư trong vòng 2 năm trở lại đây. Nhớ rằng khi nó đang làm chủ tịch ASEAN, nước chủ nhà đó. Và ông Lê Đăng Doanh ở Việt Nam thì ông nhận định rằng rõ ràng Trung Quốc đang đầu tư rất lớn vào Campuchia. Trung Quốc đã thuê 20% bờ biển Campuchia, dài 90 km, để xây dựng một cảng nước sâu ở đó, và họ thuê 99 năm, thẳng những ở Á Châu, ở Châu Phi, ở Trung Đông, chỗ nào anh tàu anh đi là chuyên môn anh thuê đất, xong anh mượn cớ là giúp đỡ làm cái công tác gì, anh đem nhân công của anh sang anh lập làng rồi đó, rồi nó sẽ biến cái chỗ đó thành một phần của nước tàu, thành phố tàu. Theo Trung tâm Nhân quyền Campuchia, Trung Quốc đã thuê 4,6 triệu hectare đất của Campuchia từ năm 1994 đến năm 2022 với hợp đồng 99 năm và mỗi hectare chỉ đáng giá vài đô la Mỹ thôi. Tức là bọn Campuchia y hệt như bạn Việt cộng, nó bán nước kiểu đó, cho thuê mà gì chỉ vài đô la một hectare đất mà lại cho thuê 99 năm. Theo truyền thông trong nước, Trung Quốc xây dựng tòa tháp đôi ở Phnom Penh là để thắt chặt quan hệ ngoại giao và kinh tế với Campuchia, nước được coi là đồng minh của Trung Quốc trong nhiều vấn đề khu vực và cũng là nước đang nắm vai trò chủ tịch luân phiên của ASEAN đó. Bây giờ đến về Á Châu, Đông Á. Bản tin ngày hôm qua của Đài Loan Phi là cựu đặc khu trưởng Hồng Kông bị xử về tội tham nhũng. Đây là ông Tăng Âm Quyền, một nhân vật thân Bắc Kinh bị thất sủng vì đã nhận quà có giá trị lớn từ các tỷ phú. Ông này là ông đã là cựu rồi mà bây giờ ông mới bị truy cứu. Ông Tăng Âm Quyền, 72 tuổi, lãnh đạo đặc khu trong giai đoạn 2005-2012, là nhà lãnh đạo cao cấp nhất của đặc khu Hồng Kông bị xét xử vì tội tham nhũng. Vụ án này đã làm rung chuyển Hồng Kông, một thị trường tài chính quốc tế quan trọng, vốn rất tự hào về nổi tiếng thế giới về tính minh bạch và mở cửa. Ông Tăng Âm Quyền bị cáo buộc vì không khai báo dự định thuê một căn hộ xa hoa ở Thẩm Quyến. Chủ nhân của căn hộ này là một tỷ phú đứng đầu một tập đoàn truyền thông Trung Quốc đang tìm cách được Hồng Kông cấp giấy phép hoạt động. Các nhà điều tra cũng cáo buộc là ông Tăng đã không công khai chuyện một kiến trúc sư mà ông định trao huy chương danh dự, chính là kiến trúc sư đã trang trí nội thất cho cái căn hộ sang trọng mà ông đã thuê ở Thẩm Quyến. Trước đây ông Tăng Âm Quyền cũng đã từng tuyên bố tin chắc rằng sẽ được tòa án ra xử tráng án. Thời gian gần đây, lòng tin của người dân Hồng Kông và chính quyền đã bị lung lay, hàng loạt vụ tham nhũng đã làm dấy lên nghi ngờ về mối quan hệ giữa chính quyền và giới doanh nhân. Nhà lãnh đạo hiện tại là Lương Chấn Anh cũng đang phải đối mặt với cáo buộc tham nhũng vì đã nhận 50 triệu đô la Hồng Kông từ một doanh nghiệp Úc trước khi ông lên nắm quyền đặc khu chế hằng. Cộng sản sống sót nó giống nhau thế. Bây giờ đến anh Bắc Triều Tiên. Chúng ta nhớ rằng tuần trước cũng như mấy tuần trước là anh dọa rằng anh sẽ thử tên lửa. Và bây giờ anh lại này nữa, anh bị ông Trump cho một cái nước lạnh. Bài BBC ngày hôm qua, Ông Trump nói vụ Bắc Hàn thì tên lửa tầm xa sẽ không xảy ra. Mà cái câu sẽ không xảy ra là cái lối nói của ông Donald Trump là luôn như thế. Ông nói kiểu đó thì ai muốn hiểu kiểu gì thế. Và bản tin này, cuối bản tin tôi thấy là người ta đang đoán cho xem này sẽ không xảy ra là thế nào. Đó. Một vị vừa mới đắc cử tổng thống không có thể nói vừa để ông nói cái đó để xem là ông làm thế nào để cho cái vụ này không xảy ra. Tổng thống Mỹ đắc cử đó xem nhẹ tuyên bố của Bắc Hàn đang phát triển tên lửa có khả năng tấn công nước Mỹ, viết trên Twitter của mình. Nói đến chuyện Twitter thì tôi có cái thông tin là cái ông Donald Trump này, ông không hề mở những cuộc họp báo để thông tin cho truyền thông báo chí. Ông chỉ ông nghĩ cái gì là ông viết trên Twitter. Thành nền truyền thông báo chí của nước Mỹ cũng như của thế giới rất là phiền, là vì ông cũng họp báo, anh muốn săn tin thì anh phải tự săn tin lấy. ông phát biểu cái gì thì ông viết trên Twitter rồi ông vào đấy mà xem. Ông viết trên Twitter là chế giễu tuyên bố của lãnh đạo Kim Jong Un rằng việc chuẩn bị thử tên lửa liên lục địa đang ở giai đoạn cuối cùng và nói điều đó sẽ không xảy ra. Hiện chưa rõ ông Trump bày tỏ mối nghi ngờ về khả năng hạt nhân của Bắc Triều Tiên hoặc là đang có kế hoạch ngăn chặn đấy để không xảy ra, là một có thể nói là làm gì để làm được, nhưng mà có thể là ông có kế hoạch ngăn chặn. Cái nói tôi lơ mơ này làm cho dư luận rất là hoang mang. Và cái nhân dịp này ông Trump ông cũng chỉ trích Trung Quốc không kiềm chế đồng minh Bắc Hàn của họ, đúng. Anh Tập Cận Bình sang tận Mỹ hứa với Obama là anh sẽ giúp Mỹ phi hạt nhân hóa bắt đầu gì, mà cả chục năm nay là có thi hành lời hứa đâu, mà lại còn giấm dúi cả thế giới cấm vận những cái giấm dúi anh thì thuộc với Bắc Triều Tiên. Bây giờ ông Trump ông nói thẳng ra là Trung Quốc không giúp kiềm chế đồng minh Bắc Hàn của họ. Và ông nói nguyên văn thế này: Trung Quốc đang thu được lượng lớn tiền và tài sản từ nước Mỹ trong giao thương một chiều, nhưng lại không giúp kiểm soát Bắc Hàn. Hay nhỉ? Trong thông điệp mừng năm mới, ông Kim Jong Un cho biết Bắc Hàn gần thử được tên lửa tầm xa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Nhắc lại là cái hạt tên này, anh có thử nhiều lần rồi, chưa bao giờ thử tên lửa thành công. Và nhân kia tôi muốn nói tên lửa mới như này là dư luận bắt đầu đoán mò. Steve Even, phóng viên BBC tại Seoul phân tích rằng dòng tweet của ông Trump chỉ đơn giản là những lời điều đó sẽ không xảy ra. Câu đó có thể có nghĩa rằng ông Trump tin rằng Bắc Hàn sẽ không đạt được tiến bộ công nghệ. Cũng có thể nói rằng là chế độ Bình Nhưỡng sẽ sụp đổ, hoặc ông có thể thuyết phục Kim Jong Un từ bỏ trách nhiệm hạt nhân, hoặc là ông có thể là ông đang cân nhắc cả những gì, và ông có thể là tấn công trước thì anh làm sao mà thử được. Đấy, ông Trump chuyên môn nói cái để cho người ta đoán mò. Bây giờ đến một chuyển động nữa ở Viễn Đông, chứng tỏ rằng thì cái nước cờ chiếu tướng Trung Hoa lục địa của ông Trump đã bắt đầu chuyển động. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp: Nhật và Đài Loan bắt tay đối phó với đe dọa Trung Quốc. Thế à? Cục diện chính trị Đông Á đối diện với những diễn biến khó đoán trong năm 2017. Trong đó quan hệ giữa Trung Quốc và Đài Loan là một dấu hỏi lớn. Trong bối cảnh Tổng thống tương lai Hoa Kỳ có xu hướng tập trung chủ yếu cho quyền lợi của nước Mỹ, giảm bớt sự ủng hộ dành cho các đồng minh Đông Á, tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác giữa Đài Loan và Nhật Bản, kể cả về quân sự, ngày càng trở nên một nhu cầu chiến lược của hai quốc gia láng giềng để sẵn sàng kháng cự trước các tham vọng và thậm chí hành động gây hấn của Bắc Kinh. Việc nâng cấp quan hệ hai bên thông qua việc Tokyo đổi tên cơ quan đại diện không chính thức tại Đài Loan là một diễn biến nổi bật, Hôm nay, ngày 3 tháng Giêng 27, cơ quan đại diện của Nhật Bản tại Đài Loan chính thức khai trương tên gọi mới. Tên gọi mới là Hiệp hội Giao lưu Nhật Bản Đài Loan. Tên gọi cũ thì là Hiệp hội Giao lưu Nhật Bản không à, không có chữ Đài Loan, bây giờ thêm chữ Đài Loan vào. Theo một số nhà quan sát, đây là bước đi cho thấy Tokyo đã chuẩn bị sẵn sàng cho công việc công nhận Đài Loan trong trường hợp cần thiết. Cũng trong hướng thay đổi này, trong chính giới Đài Loan cũng có nhiều ý kiến đề nghị đổi tên cơ quan đại diện của Đài Bắc tại Nhật Bản thành ra là Hiệp hội Trao đổi Đài Nhật. Theo các số liệu chính thức, quan hệ kinh tế giữa Đài Loan và Nhật Bản rất là quan trọng đối với cả hai bên. Nhật Bản là đối tác kinh tế thứ ba của Đài Loan sau Trung Quốc và Hoa Kỳ, trong khi Đài Loan là đối tác thứ tư của Nhật sau Hoa Kỳ, Trung Quốc và Hồng Kông. Thương mại song phương năm 2016 đạt tổng trị giá 57 tỷ đô la. Báo Đài Loan The China Post cho biết tên gọi cũ Hiệp hội Giao lưu Nhật Bản đầy tính mơ hồ, không phản ánh quan hệ thực sự của cơ quan đại diện không chính thức. Việc Tokyo đổi tên cơ quan đại diện này được nhìn nhận như là một hành động trả đũa lại các nỗ lực của Bắc Kinh nhằm cô lập đảo quốc ly khai. Và lôi kéo thêm một vài trong số 20 quốc gia nhỏ bé còn duy trì quan hệ chính thức với Đài Bắc, tức là đáp trả đó. Trên thực tế, nhu cầu tăng cường hợp tác Đài Nhật không chỉ là việc kinh tế văn hóa, việc Trung Quốc gia tăng sức mạnh quân sự tại vùng biển Hoa Đông, và đặc biệt là Biển Đông, đang dẫn đến sự đảo lộn thế cân bằng chiến lược chính trị và quân sự hiện nay, đặc biệt nếu như Hoa Kỳ giảm bớt các hợp tác trong vùng. Trang mạng Stratfor phân tích thông tin tư nhân có trụ sở tại Hoa Kỳ ngày 28 tháng 12 2016 có bài có tựa đề là "Nói tóm lại, Đài Loan đã tìm được một đồng minh". Và trong bài đó nhận xét rằng, trong bối cảnh ngày càng bất chắc, cùng với Philippines, Đài Loan trở thành trung tâm chiến lược an ninh khu vực của Nhật Bản. Chiến lược hợp tác an ninh quân sự của Nhật Bản với Đài Loan và một số quốc gia khác như Malaysia, Việt Nam, Indonesia, Thái Lan và Singapore cho phép ngăn chặn tham vọng độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc, mà để ngăn chặn tham vọng của Trung Quốc bảo vệ nền độc lập trên thực tế của Đài Loan trước đe dọa tấn công của Trung Quốc là một điều thiết yếu. Theo Reuters, cuộc điện đàm giữa Tổng thống dân cử Mỹ với Tổng thống Đài Loan đầu tháng 2012-2016 phá vỡ thỏa thuận ngầm 4 thập niên giữa Washington và Bắc Kinh về nguyên tắc một nước Trung Hoa. Và cái này đang khiến Bộ Quốc phòng Trung Quốc sôi sục. Một giới chức cao cấp của quân đội đe dọa Trung Quốc sẽ còn tiến hành nhiều cuộc tập trận sát Đài Loan trong thời gian tập trận giữa Washington thì làm gì? Để chứng tỏ khả năng sẵn sàng tấn công hoàn đảo nếu cần. Trong đảng cầm quyền Nhật Bản bắt đầu có những tiếng nói yêu cầu đẩy mạnh quan hệ quốc phòng với Đài Loan. Theo Kyodo, hồi giữa tháng 12-2016, một dân biểu đảng tự do dân chủ cầm quyền là ông Keisuke Suzuki nhấn mạnh rằng sự tồn tại của một nước Đài Loan tự do là rất quan trọng đối với an ninh của Nhật Bản. Việc Đài Loan chịu áp lực quá mạnh từ Hoa Lục cũng là vấn đề an ninh của chính nước Nhật. Dân biểu nói trên đề nghị Tokyo ưu tiên hỗ trợ Đài Loan tự chế tàu ngầm và máy bay chiến đấu. Theo dự kiến, chiếc tàu ngầm tự chế đầu tiên của Đài Loan sẽ đi vào hoạt động kể từ năm 2025 và loạt máy bay tiềm kích đầu tiên sẽ là vào năm 2023. Anh tàu bây giờ là anh hơi có một cái gì mà động chạm đến cái nỗ lực phá vây của anh là như là phẫn nộ được. Mình lần này thì cái này thì anh không phẫn nộ, anh chỉ lo ngại thôi. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do: Trung Quốc lo ngại chuyến thăm Ấn Độ của nước Đức Dalai Lama. Trung Quốc cho siết chặt an ninh tại khu vực biên giới Tây Tạng nhằm phòng ngừa nguy cơ khủng bố và ly khai. Tờ Hoàn Cầu Thời Báo của Trung Quốc loan tin này hôm nay rõ nêu rõ biện pháp được đưa ra sau khi Bắc Kinh vừa qua kêu gọi New Delhi tránh làm phức tạp tranh chấp giữa hai phía khi lãnh tụ tinh thần người dân Tây Tạng là Đức Dalai Lama đến thăm một khu vực biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Bắc Kinh luôn cho rằng Đức Dalai Lama là một lãnh đạo tinh thần ly khai nguy hiểm. Trong khi đó, vị khôi nguyên Nobel hòa bình này thì cho rằng ông chỉ muốn quyền tự trị thực sự cho vùng Tây Tạng. Đây là nơi mà ông phải rời bỏ để sang sống lưu vong tại Ấn Độ kể từ năm 1959 đến nay. Các tổ chức theo dõi nhân quyền cho rằng chính quyền Bắc Kinh chà đạp quyền tự do tôn giáo cũng như truyền thống văn hóa của người dân Tây Tạng sau khi quân đội Trung Quốc tiến chiếm vùng đất này vào năm 1950. Vào năm 1962, Trung Quốc và Ấn Độ từng có một cuộc chiến ngắn ngủi với nhau vì tranh chấp biên giới. Anh luôn luôn là tranh chấp biên giới với bất cứ nước nào có chung biên giới với anh. Bây giờ đến anh Nga, trong cái nỗ lực là ngoi lên là để chứng tỏ mình có một vai vế quốc tế, là anh muốn tham dự vào bất cứ cái chuyển động quốc tế nào. Bây giờ đài Á Châu Tự Do ngày hôm qua, đài LFI ngày hôm qua, là Nga muốn tập trận với Philippines ở Biển Đông. Hai tàu quân sự Nga gồm một khu trục hạm chống tàu ngầm và một tàu tiếp liệu đã cập bến Manila hôm nay 3 tháng Giêng 2017. Trong cuộc viếng hữu nghị được xem là hiếm hoi này, tư lệnh phó hạm đội Thái Bình Dương của Nga cho biết hy vọng sẽ có những cuộc tập trận chung trong tương lai với Philippines và nhiều nước khác ở Biển Đông. Tóm lại là ông Đô Phó Đô Nga là Eduard Mikhailov, Phó Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Nga tuyên bố Hải quân Nga dự kiến sẽ cùng Philippines tập trận chung chống khủng bố và hải tặc, hai mối nguy hiểm lớn tại Biển Đông. Theo AP, thật ra chưa có kế hoạch cụ thể Phó Tư lệnh, nhưng Phó Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Nga tỏ hy vọng chắc chắn các cuộc tập trận trong tương lai hoặc là thao dượt chung, nhưng cũng có thể sẽ sử dụng một vài hệ thống tác chiến, hàm ý là Nga sẽ cung cấp vũ khí cho Hải quân Philippines. Tóm lại là từ khi lên cầm quyền ngày 30 tháng 6 năm 2016, Tổng thống Rodrigo Duterte tỏ ra lạnh nhạt với đồng minh Hoa Kỳ và từng bước chuyển hướng Philippines sang Trung Quốc, bây giờ đến sang Nga. Bây giờ đây để trở về Biển Đông. Bản tin của ngày hôm qua của đài Á Châu Tự Do: Hoa Kỳ có thể triển khai vũ khí hạng nặng ở Biển Đông. Các chiến lược gia, giới hoạch định chính sách cũng như quan chức quân đội cấp cao của Hoa Kỳ được cho biết đang xem xét cách thức triển khai những loại vũ khí của nước này tại những nơi khác nhau trên thế giới, trong đó có khu vực Biển Đông. Mạng báo National Interest loan tin này hôm đầu năm 2017 cho rằng mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc vừa qua mang tính cạnh tranh vừa hợp tác, rất là phức tạp, và động thái gần đây của Bắc Kinh cho bố trí hệ thống tên lửa phòng không tại những đảo nhân tạo ở Biển Đông gây ra sự gia tăng căng thẳng, buộc phía quốc phòng Hoa Kỳ phải xem xét đến những giải pháp khác nhau. Dù chưa có những quyết định nào đưa ra vào lúc này, nhưng biện pháp bố trí vũ khí ở Biển Đông vẫn được xem xét. Giới chức quốc phòng Hoa Kỳ công khai nhắc lại rằng Washington tiếp tục thực thi quyền tự do hàng hải, tức là cho tàu đi vào khu vực 12 hải lý của những đảo đá mà Trung Quốc chiếm đóng. Ngoài hoạt động này thì Hoa Kỳ hoàn toàn có thể tìm cách bố trí thêm những vũ khí phòng vệ và phản công tại khu vực Biển Đông. Tất nhiên là ăn cắp cái tàu ngầm không người lái Vision gây trò cười cho thế giới. Và anh tiếp tục dễ bộ ra ngoài. Bản tin ngày hôm qua của đài tiếng nói thì Trung Quốc xác nhận hàng không mẫu hạm Liêu Ninh diễn tập trên Biển Đông. Cái hàng không mẫu hạm này là vỏ tàu thì mua của Nga, máy tàu thì mua của Mỹ, và cái dây cáp để mà hãm tàu bay ra đó thì mua của Pháp. Cứ thế mà diễu bỏ ra ngoài, quái là. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết chiếc hàng không mẫu hạm Liêu Ninh do Liên Xô đóng đấy được hộ tống bởi nhiều tàu hải quân khác khi đội tàu này đi di chuyển xung quanh bờ biển phía đông của Đài Loan. Trung Quốc nói đây là một cuộc tập trận thường lệ tuân thủ luật pháp quốc tế. Hôm thứ Hai, Hải quân Trung Quốc cho biết các chiến đấu cơ J-15 của hàng không mẫu hạm Liêu Ninh đã tiến hành các cuộc diễn tập trong điều kiện biển phức tạp. Nhóm tàu này còn diễn tập với máy trực thăng tại một vị trí không được xác định. Bắc Kinh lâu nay vẫn xem Đài Loan là thuộc lãnh thổ Trung Quốc kể từ cuộc nội chiến trong thập niên 1940 và khẳng định rằng hai bên rốt cuộc sẽ đi đến thống nhất, bất chấp các cuộc thăm dò ý kiến ở Đài Loan cho thấy người dân đảo quốc này đều muốn chọn giải pháp tự trị. Bây giờ từ từ đi đến Biển Đông xem là Tàu Cộng và Thừa Sai Việt Nam Cộng sản nó diễn kịch vừa hợp tác và vừa đấu tranh. Đấy là cái lời tuyên bố của Nguyễn Tấn Dũng. Bản tin ngày 1 tháng 1 2007 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Chủ tịch Việt Nam và Trung Quốc quyết bảo vệ chủ quyền. Một anh thì bảo vệ chủ quyền bằng cách là cho tàu ra, còn anh Việt Cộng thì bảo vệ chủ quyền bằng đánh võ mồm. Bảo vệ chủ quyền mà Philippines nó đi nó kiện thì không dám đi kiện. Đấy mà quyết bảo vệ chủ quyền. Cả nguyên thủ Việt Nam và Trung Quốc cùng đề cập tới vấn đề chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải trong phát biểu nhân năm mới 2017. À, năm mới anh nào cũng là đánh võ mồm hết. Cổng thông tin điện tử của Chính phủ Việt Nam hôm 30 tháng 12 dẫn lời Chủ tịch Trần Đại Quang nói rằng các quyền và lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông được luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 công nhận và bảo vệ. Theo VPG News, Chủ tịch Việt Nam nói rằng nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đang đặt ra những yêu cầu mới. Mình Việt Cộng sẽ nói nhau, nói giống nhau thế, toàn là danh từ lộn nhộn. Yêu cầu mới là cái gì thì ông nói. Đòi hỏi cả hệ thống chính trị và toàn dân tộc, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân là nòng cốt, phải chuẩn bị tốt về mọi mặt, sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Sẵn sàng chiến đấu cao, nhưng mà khi bị ngư dân mà bị tàu Trung Quốc nó đánh thì chỉ dám gọi nó là tàu lạ. Mà sẵn sàng chiến đấu cao, mà tại sao mà tuổi trẻ Việt Nam đi xuống đường chống tàu thì lại bị công an đàn áp? Chiến đấu cao với người nhà thì được, còn chiến đấu cao với địch thì chỉ đánh võ mồm thôi. Ngoài vấn đề tranh chấp lãnh thổ, trong phát biểu nhìn lại năm 2016 và hướng tới năm 2017, VPG News còn dẫn lời ông Quang đề cập tới các vấn đề khác như tham nhũng là một trong 4 nguy cơ đe dọa sự tồn vong của đảng và chế độ, hay là nhiều âm mưu thâm độc thủ đoạn xảo quyệt hòng chuyển hóa chế độ chính trị, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 4 nguy cơ bây giờ đang tăng ra bối rối đó. Cùng trong một thông điệp đầu năm mới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng nói gì như thế. Vấn đề chủ quyền. Và Tập Cận Bình còn nói thêm, người dân Trung Quốc sẽ không cho phép bất kỳ ai làm rùm vang chuyện này. Những hành động khẳng định chủ quyền của quốc gia phương Bắc của Việt Nam ở Biển Đông thời gian qua, mới nhất là việc đưa vũ khí tới các đảo nhân tạo đã khiến Hà Nội lên tiếng phản đối. Và là dư luận quốc tế thì là vụ này thì Việt Nam đơn độc trước Trung Quốc. Tôi tức cười khi cái cơ quan Stanford. Stanford nhận định tiếp rằng cán cân quyền lực ở Đông Nam Á đang âm thầm dịch chuyển về hướng có lợi cho Trung Quốc. Và có lẽ không một quốc gia nào cảm nhận điều đó rõ hơn Việt Nam. Có lẽ anh suy một ta ra một người, có lẽ Trung Quốc mới ra đã triển khai máy bay ném bom tầm xa vần vũ ở Biển Đông, cũng như đưa hàng không mẫu hạm duy nhất qua vùng biển tranh chấp này sau khi Tổng thống đắc cử Donald Trump chỉ trích Bắc Kinh quân sự hóa Biển Đông. Các quan chức Hoa Kỳ giấu tên được Fox News trích lời nói rằng động thái chứng tỏ sức mạnh của Trung Quốc nhắm phát đi một thông điệp cho tân chính quyền của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Cần gì phát đi thông điệp? Ông nghe biết tẩy của anh từ cái đời tám kiếp là rồi, mà phát thông điệp. Bây giờ Biển Đông, lại Việt Nam bơ vơ. Bản tin ngày hôm qua của Đài Loan về Pháp: Biển Đông, cuộc hải chiến không cân sức giữa Hà Nội và Bắc Kinh. Đã đánh đâu mà không cân sức. tại quần đảo Hoàng Sa, nơi Bắc Kinh chiếm của Việt Nam từ năm 1974, ngư dân Việt Nam trên tuyến đầu trước hành động hung hăng của Trung Quốc. Tàu bị đánh đắm, lưới đánh bắt bị cướp, thủ thủy đoàn bị hành hung, thậm chí bị giết chết. Nhưng Hà Nội phải cắn răng nhảm nhẹ tình huống do e sợ các hành động trả đũa. Không có e sợ đâu, là tay sai là nằm ở trong túi nó rồi, không dám nhúc nhích. Vừa mới nhúc nhích thì nó bọc cho một cái thì là thụt vào. E sợ các hành động trả đũa. Đây là nội dung bài phóng sự đề tựa là trận thủy chiến trên Biển Đông, đăng trên tờ Liberation của Pháp ngày 3 tháng Giêng 2007. Bài phóng sự do đặc phái viên Arnaud Vollerin và phóng viên ảnh Ben Bohan thực hiện nhân một chuyến tác nghiệp báo chí do Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức. Giờ là cái núp theo chạy quanh mượn mấy nhà báo ngoại quốc đến để nói dùm. Có lẽ không ai hiểu được cảm giác ngư dân Lý Sơn căm ghét và chống Trung Quốc đến thế nào. Ngư dân thì chịu lận, căm ghét như thế nào. Nhưng mà tuổi trẻ Việt Nam xuống đường chống Trung Quốc thì lại bị công an nó nắm. Báo làm ơn các ông báo chí Liberation, AFP này, cắt nghĩa chúng tôi đi. Mà các ông nói là nó sợ là Trung Quốc nó không dám chống. Nó không dám chống thì nó để cho sinh viên Việt Nam biểu tình thì phản đối. Tại sao nó không dám để? Trả lời câu hỏi của phóng viên Liberation, anh Trần Anh Sơn, sử gia và là giám đốc Viện Phát triển Kinh tế Xã hội tại Đà Nẵng, khẳng định rằng Việt Nam có đủ bằng chứng để xác quyết chủ quyền, đã từng chuẩn bị kiện Trung Quốc, chuẩn bị nhưng mà không kiện. Nhưng vì Việt Nam duy trì một mối quan hệ cảm ơn anh này là tại duy trì một mối quan hệ quá chặt chẽ trên phương diện hệ tư tưởng, đó là đồng chí, đó vừa là đồng chí vừa là anh em đó. Quan hệ quá chặt chẽ trên phương diện hệ tư tưởng và chính quyền Hà Nội e sợ phản ứng thái quá từ Bắc Kinh, trả đũa kinh tế chẳng hạn. Việt Nam lệ thuộc quá nhiều Trung Quốc, đúng không? Nó vào tận ruột, nó nắm ruột anh rồi, không dám nhúc nhích. Nhưng mà không dám nhúc thì cũng để cho tuổi trẻ Việt Nam tỏ thái độ, tại sao lại đàn áp bắt người ta bỏ tù. Đấy, bây giờ vào đến tình hình cụ thể của Việt Nam. Và tại sao nó hèn với giặc, nó ác với dân? Là vì nó làm giàu trên cái thái độ hèn với giặc, ác với dân. Nó chỉ miễn làm sao nó kéo dài cái sự cai trị của nên ngày nào anh em để nó kiếm chắc. Bây giờ bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Hoa Kỳ kiểm điểm lại các tỷ phú của Việt Cộng và cho đánh giá rằng năm 2016 là năm mà các tỷ phú Việt bắt đầu lộ diện. Truyền thông trong nước, truyền thông của Việt Cộng đó, tường thuật rằng trong năm qua đã có nhiều tên tuổi mới sở hữu ngàn tỷ đồng, là tương đương với ít nhất là 1 tỷ đô la Mỹ. Theo phúc trình Wealth Report 2016 của Knight Frank về những nhân vật giàu có trên thế giới trong năm qua, hiện Việt Nam có hơn 12.000 tỷ phú đô la, tăng hơn 350% trong một thập niên. Với sự phát triển nhanh chóng của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm qua, những người giàu nhất Việt Nam chủ yếu là những đại gia của sàn chứng khoán. Theo công bố của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trong năm qua Việt Nam đã lọt vào top 5, 5 nước đầu tiên thị trường chứng khoán Đông Nam Á tăng trưởng cao nhất. Việt Nam Media trích lời Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng cho biết vốn hóa của thị trường chứng khoán Việt Nam đạt hơn 1,76 triệu tỷ đồng trong năm 2016, tức là tương đương với 42% GDP. Đây là một trong những nguyên nhân khiến sàn chứng khoán Việt Nam có nhiều chuyển biến lớn trong năm 2016 và vì sao có những đại gia mới được ghi vào danh sách của tỷ phú đô la. Ông Lê Đăng Doanh là nguyên viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, ông cho rằng số tỷ phú Việt Nam gần đây đã xuất hiện đông đảo hơn và tất cả họ đều liên quan đến bất động sản. Đó. Nó cướp đất của dân biên, nó biết cả nước thành dân oan. Là vì nó biết đất đai, sở hữu của đất sản, nó coi là quỹ đất của đảng đó. Và ông Lê Đăng Doanh ông nói nguyên văn như thế này. Nhiều người giàu lên nhanh nhờ vào những chứng khoán bằng những cách thức rất khôn ngoan. Lung ông không dám nói nặng chứ tôi thì cái chữ khôn ngoan ông trong vùng trong ngoài kép này là lưu manh. Ông nói nguyên văn tiếp, cách của họ là lập ra nhiều công ty sân sau của chứng khoán đấy. Nó manh mông là lập công ty sân sau của chứng khoán, tức là những công ty con, công ty mẹ đẻ ra công ty con, rồi các công ty đó lại phát hành chứng khoán, rồi mua bán lẫn của nhau, tức là công ty mẹ mua của công ty con, công ty con mua của công ty mẹ, tức là nó đảo qua đảo lại để nó chứng tỏ rằng à, giá chứng khoán nó lên. Vì vậy số tài sản, số cổ phiếu mà sở hữu đã tăng lên một cách rất nhanh chóng, và do đó cũng là một mẹo vặt để họ làm giàu nhanh. Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam năm 26 theo đánh giá của báo Pháp Luật là có 4 đại gia lần đầu tiên lọt vào nhóm tỷ phú đô la. Một nửa trong số những người này là doanh nhân kinh doanh bất động sản hả? Và số còn lại trong ngành thép, bán lẻ, thủy sản và ô tô. Nổi bật trong năm qua là sự thăng tiến của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết lên chiếm lĩnh ngôi vị cao nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam, đánh bật Chủ tịch Tập đoàn Vingroup là Phạm Nhật Vượng ra khỏi vị trí này. Ông Phạm Nhật Vượng là tỷ phú đầu tiên của Việt Nam được tạp chí Forbes đưa vào danh sách những người giàu nhất thế giới khi có tổng tài sản trị giá 1,5 tỷ đô la vào năm 2013. Tiến sĩ Doanh nhận định rằng những tỷ phú Việt Nam là những người khôn ngoan trong việc vun đắp các mối quan hệ với giới quyền lực để chia sẻ địa tô, tức là chênh lệch giá đất, khai thác khoáng sản, đốn gỗ phá rừng. Họ làm giàu bằng bất động sản, tức là ăn chênh lệch giá đất, rồi họ được thuê với giá đất tương đối thuận tiện, rồi họ đầu tư bất động sản vào ăn lãi. Điều đó có liên quan đến việc đất đai là sở hữu toàn dân đó. Đất đai là sở hữu toàn dân mà toàn dân không phải là pháp nhân. Và nhà nước thực hiện quyền người sử dụng, và vì vậy cho nên bộ máy nhà nước có thể thu hồi đất của nông dân với một giá rất là thấp, rồi dùng quyền của mình biến đất đó trở thành đất xây dựng và trao lại cho người nhà, cho người là nhà đầu tư, và nhà đầu tư đó chắc sẽ phải có một động thái gì đó để làm vừa lòng với chính quyền. Cái này là nước Mỹ đã đặt tên rồi, chủ nghĩa tư bản thân hữu. Các quý vị này dịch là thân hữu. Và tôi thì tôi dịch không phải chữ thân hữu là rằng nó có tính cách lương thiện. Cronyist capitalism là chủ nghĩa tư bản là bè cánh. Một người kinh doanh bất động sản đã có bước nhảy ngoạn mục trong năm qua để lọt vào top 10 người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy, cái công tên Hoàng Huy là tên công ty, và ông này là Đỗ Hữu Hạ. Theo báo Pháp Luật, tổng tài sản chứng khoán của ông Hạ lên tới hơn 2.430 tỷ đồng. Mặc dù một số tỷ phú mới nổi của Việt Nam được đánh giá là có góp phần đẩy mức tăng trưởng của thị trường chứng khoán và bất động sản Việt Nam, nhưng theo kinh tế gia Lê Đăng Doanh, những tỷ phú mới giàu lên rất nhanh nhưng không có đóng góp gì vào công nghệ, họ không có bằng sáng chế, không có bằng phát minh và năng cũng không có cả năng lực cạnh tranh quốc tế. Năng lực cạnh tranh quốc tế của họ rất là hạn chế. Ông Doanh cho rằng họ là sản phẩm của thể chế hiện hành của chủ nghĩa tư bản hoang dã, đúng không? Và không thể so sánh được với Bill Gates hay là Elon Musk của Mỹ. Nhưng tiến sĩ Lê Đăng Doanh lưu ý về mức chênh lệch giàu nghèo ở Việt Nam hiện rất cao và sẽ ngày càng tăng nếu không có những thay đổi liên quan tới bất động sản và quyền sở hữu đất đai. Và nếu không kiểm soát được chế độ tư bản thân hữu đấy, tư bản bè cánh, khoảng chênh lệch giàu nghèo quá lớn, theo ông Doanh sẽ dẫn đến những diễn biến phức tạp. Xin lỗi ông sợ nó bắt bẻ ông, cho nên ông dùng những từ ngữ rất là nhẹ. Không, diễn biến phức tạp là cái gì? À, là diễn biến không hòa bình nhá. Và cũng về nền kinh tế Việt Nam, bản tin ngày 30 tháng 12 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ là nói đến năng suất Việt Nam thấp còn do nguyên nhân thể chế. Thì là thể chế nó làm tạo ra cái năng suất Việt Nam thấp. Năng suất Việt Nam thấp là năng suất là cái gì? Là cái tổng số GDP mà chia cho cái lao động đó. Thuật ngữ năng suất lao động xã hội được dùng để chỉ định mức tổng sản phẩm quốc nội, tức là GDP bình quân của một lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc. Đó. Một năm trước, năng suất lao động của Việt Nam đạt 3.660 đô la, bằng 4,4% của Singapore. Các báo Việt Nam nói những con số này đồng nghĩa là mỗi người Singapore có năng suất bằng 23 người Việt cộng lại. Và các nhà chuyên gia thì nói rằng là tại sao lạc hậu như vậy? Không phải là tại người Việt Nam không biết làm việc hay là cái gì, nhưng mà tại thể chế. Làm như thế nhưng mà làm ra cái GDP như thế, nhưng nó vào túi các quan tham nhũng nào, khoảng cách giàu, ngăn cách giàu nghèo nó càng lớn, và lao động trả được cái gì cả. Cho nên năng suất lao động kém. Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách Pháp luật và Phát triển nói với VOA rằng, ngoài yếu tố con người, cần lưu ý đến các nguyên nhân về công nghệ, về pháp luật, về thể chế, đúng không? Thứ nhất là công nghệ đã đành, nhưng mà cái thứ hai nữa đó là vấn đề thể chế, vấn đề môi trường làm việc để người lao động có thể phát huy tối đa sáng kiến cũng như năng lực. Đó. Rất khó khăn về thể chế, không tạo nên động cơ làm việc, từ câu chuyện tiền lương đến động cơ thăng tiến của người lao động. Tiến sĩ Gia cũng chỉ ra rằng môi trường làm việc của người lao động lại gắn liền với môi trường pháp lý của doanh nghiệp, đúng không? Bây giờ ở trong nước ông phân chia thế này, là có 3 loại doanh nghiệp. Doanh nghiệp nhà nước thì được coi là công dân hạng nhất. Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài được coi là công dân hạng 2, và doanh nghiệp vừa và nhỏ của tư nhân thì là công dân hạng 3. Giữa các doanh nghiệp này có sự bất bình đẳng về tiếp cận vốn, về đất đai, về tài nguyên và về các điều kiện kinh doanh. Và những cái điều này đã được báo chí ở trong nước phản ánh rất lâu nay rồi. Ông Giao nói thực trạng đó gây ảnh hưởng đến môi trường làm việc của các lao động cho các doanh nghiệp. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, 15 người Việt Nam có năng suất lao động bằng 1 người Singapore vào năm 2013. Đến năm 2014 thì gần 16 người lao động Việt mới có năng suất bằng người Singapore. Điều này cho thấy khoảng cách về năng suất lao động của người Việt Nam với Singapore và một số láng giềng càng ngày càng giãn rộng. Nếu không có cải cách đột phá nào, Việt Nam sẽ phải mất hơn 60 năm nữa mới đuổi kịp được Singapore. Đấy, một trong 4 nguy cơ là tụt hậu. Và bây giờ ở trong nước là nó bè cánh, nó chia nhau quyền lợi, mà nó tạo ra những nhóm lợi ích. Bây giờ blog Việt Nam Internet đem vào cho tôi cái thông tin là do các Facebooker trong nước nêu ra, là con trai Trần Đức Lương, tức là cựu chủ tịch, Trần Đức Lương là cựu chủ tịch nước đó. Bây giờ con trai Trần Đức Lương là Trần Tuấn Anh, là Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh. Là anh này là một trong những phần tử mà tôi gọi là chủ nghĩa tư bản bè cánh, cronyist capitalism. Bây giờ anh là với tư cách là Bộ trưởng Bộ Công Thương, trong khi là ở Việt Nam là cái nạn phốc vô sa nó đang gây tai họa như thế, mà anh ấy lại ủng hộ cái tập đoàn Hoa Sen do Lê Phúc Vũ làm chủ. Anh ấy lại là đem doanh nghiệp thép vào và bị dư luận chê bai rằng thì là khai môi trường như thế rồi. Và anh ra trước công chúng, anh tuyên bố là anh nếu anh mà nói rằng Hoa Sen nó làm khác và đã có đủ các biện pháp để không cái chuyện mà xả độc không thể xảy ra được, mà nếu mà nó có xảy ra thì anh sẽ
sẽ từ chức. Anh đem cái chức bộ trưởng của anh ra anh đề khác rồi, và bị dư luận trong nước chửi quá trời quá đất. Bất chấp với tư cách lãnh đạo cao nhất của Bộ Công Thương, ông Trần Tuấn Anh còn có trách nhiệm tháo gỡ, thúc đẩy hàng trăm nghìn doanh nghiệp khác phát triển thuận lợi. Quan trọng hơn, vị trí Bộ trưởng Công Thương mà ông Trần Tuấn Anh đang đảm nhiệm là do Chính phủ giới thiệu và Quốc hội phê chuẩn. Đây là một trách nhiệm chứ không phải là sở hữu cá nhân để ông Trần Tuấn Anh có thể mang ra mà cá cược. Ông Trần Tuấn Anh nói, ông chê rằng ở cái vùng Ninh Thuận đó, thì chỉ có muối thôi, thì làm sao mà phát triển được. Ông Trần Tuấn Anh nói không thể phát triển với hạt muối Cà Ná. Và blogger này nói rằng, tôi đã từng tác nghiệp tại Cà Ná, xin khẳng định với ông Trần Tuấn Anh rằng, ông đang ngồi trong phòng lạnh mà để luận về dự án. Cà Ná không chỉ có muối mà còn là làng nghề đánh bắt hải sản truyền thống, là Trù Phú, đó là khu vực giàu nhất của tỉnh Ninh Thuận, với hai cảng biển và những hãng nước mắm truyền thống, những xưởng đóng ghe tàu lớn, chưa kể đến tiềm năng về du lịch của vùng biển Cà Ná rất là lớn, với biển êm và thoải cát trải dài. Thêm vào đó, muốn phát triển công nghiệp nặng cần có đủ tiềm lực về kinh tế, cần có các quy chuẩn pháp luật về môi trường chặt chẽ, cần có sự minh bạch. Bởi ai cũng biết tác động của môi trường là thứ tác động một chiều, đã tác động là không thể phục hồi nguyên nhân được, nguyên bản được, đúng. Rõ ràng hiện tại chúng ta chưa đủ sức để làm công nghiệp nặng, càng vội vàng càng trả giá rất đắt. Và ai là người gánh chịu tổn thất đầu tiên cho sự trả giá này? Chắc chắn đó là dân, chứ không phải là chiếc ghế bộ trưởng của ông, là cái thứ vốn không thuộc sở hữu của riêng ông, thưa ông. Ông không thể đặt cược với nhân dân cái thứ mà ông không có. Hay quá đấy. Bây giờ trong đó, bất chấp lợi hại. Giờ thì cái nhóm mà bảo thủ ở trong nước nó đặt vấn đề với cái vụ mà Mỹ đem Đại học Fulbright vào mà để cho Bob Kelly làm chủ trì đấy. Và cái anh Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn, anh thấy là trong dư luận trong nước bây giờ đang hô hào rằng rằng thì là sao Đại học Fulbright vào lâu thế, và viện cớ rằng ông Bob Kelly là người đã bị nước Mỹ lên án về cái vụ bắn chết trẻ em ở một cái làng đó, thì nó viện cớ như thế. Và dư luận trong cái phe thì bênh, phe thì chống. Và anh Trương Minh Tuấn này, anh mới được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Thông tin Truyền thông này, anh viết bài này, anh bênh vực cho cái việc này, lên án ông Bob Kelly và bị Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 3 tháng Giêng đưa lên bàn mổ. Trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 2, ông Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố việc thành lập trường Đại học Fulbright Việt Nam, trường đại học tư độc lập kiểu Mỹ đầu tiên ở Việt Nam. Ông Bob Kelly, một cựu thượng nghị sĩ Mỹ, được chọn làm chủ tịch hội đồng tín thác của Đại học Fulbright ở Việt Nam. Quyết định bổ nhiệm này đã làm dấy lên tranh cãi trong nhiều giới ở Việt Nam vào giữa năm 2016, vì ông Kelly đã từng trực tiếp dính líu vào một vụ thảm sát thường dân trong thời chiến tranh Việt Nam. Nhiều cơ quan báo chí Việt Nam đã đăng các bài viết của chính họ, cũng như các bài thể hiện ý kiến cá nhân của một số quan chức, cựu quan chức, học giả, bày tỏ lập trường ủng hộ hay là phản đối việc bổ nhiệm này. Trong bài viết của ông hôm 3 tháng 1, Bộ trưởng Tuấn cho rằng cuộc tranh luận trong giới báo chí về ông Kelly là một sự cố báo chí đáng buồn, khi vấn đề được một số báo đẩy quá xa đến mức làm lẫn lộn phải trái trong lịch sử. Bộ trưởng Tuấn viết rằng vì chủ trương khép lại quá khứ hướng tới tương lai mà chính phủ và nhân dân Việt Nam không truy cứu ông Kelly về việc làm của ông trong quá khứ, mà còn ghi nhận hoan nghênh một số hoạt động tích cực của ông góp phần vào việc bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Và ngay sau đó thì ông viết tiếp rằng chúng ta không chỉ tán thành việc bổ nhiệm ông vào vị trí đứng đầu một trường đại học nơi có nhiệm vụ giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam. Việc không tán thành đó là thuộc về đạo lý của người Việt chúng ta. Đấy. Anh tán thành, nhưng mà không tán thành với ai đó là chấp nhận ông này là biện minh cho tội ác. Giờ đó là sự thật đáng buồn của một số nhà báo, một số tờ báo Việt Nam, vì như thế là đồng lõa với tội ác, làm tổn thương vong linh của những người lương thiện đã chết vì tội ác. Xin lỗi anh. Cái tội ác là gì? Anh là quân du kích, khi bị quân chính phủ đánh vào, anh đi làm bà con ít ra làm bia đỡ đạn. Cái tội ác đó là của anh, nhưng mà anh cứ núp sau mấy cái đó, nhưng mà người ta muốn tiêu diệt anh thì người ta phải bắn anh, mà nó đạn lại nó vào người dân là tại tội ác đó là của anh. Nhưng tôi lướt qua cái này, những chứng tỏ rằng chế độ của nó bây giờ nó bất chấp lợi hại. Cái nhóm phe này là nước mất dân chết không thành vấn đề, nó vẫn cứ nhóm nào nó bênh vực cái quyền lợi của nhóm của chúng nó mà thôi. Và cái này chứng tỏ rằng thì nó coi cái nền giáo dục đại học ở Việt Nam chả là cái thứ gì cả. Và hệ quả là gì? Là tuổi trẻ Việt Nam cũng như là con ông cháu cha Việt Nam, thế mà người ta có cơ hội là người ta cho con người ta đi ngoại quốc, và cái đám du sinh ra mà có cái là 70% nó không muốn về. Và ngày 2/1/2017 Đài Á Châu Tự Do có bài tựa đề là chảy máu chất xám bao giờ chấm dứt. Nhiều bạn trẻ Việt Nam không muốn công tác trong nước mà tìm cách định cư nước ngoài để sinh sống làm việc, 70% không trở lại Việt Nam để mà làm việc, mà quyết định phát triển sự nghiệp bản thân nơi xứ người. Hiện nay có khoảng 60.000 du học sinh Việt Nam trên khắp thế giới. Và cắt nghĩa cái hiện tượng này lại ông Lê Đăng Doanh nữa. Ông cho rằng cái này là chảy máu chất xám. Lý do có thể có nhiều, có thể nêu vài lý do như sau. Thứ nhất là tiền lương cho người trí thức quá thấp. Tiền lên cho một tiến sĩ ở nước ngoài học về thì cũng chỉ bằng 3,5-4 triệu, không thể đủ sống ở những thành phố như Hồ Chí Minh và Hà Nội. Đó là một lý do. Cũng có người thì sẵn sàng chấp nhận tiền lương thấp, họ vẫn sẵn sàng làm việc. Nhưng lý do thứ hai có thể nghiêm trọng hơn, đó là khả năng phát triển và phát huy kiến thức và tài năng của họ là thấp. Cái này thì không biết ông Lê Đăng Doanh này, ông có từng là đảng viên Cộng sản hay chưa? Ông nên nhớ rằng dưới một chế độ Cộng sản thì trí thức hay là khả năng chuyên môn phải đứng sau cái vai vế đảng, lãnh đạo của đảng. Mà nó đã thành khẩu hiệu rồi, chuyên bất như hồng. Anh chuyên về cái gì thì anh chỉ là tay sai thôi. Lãnh đạo là hồng, hồng là đảng Cộng sản. Mà ông này chỉ nói là thì không có khả năng phát triển cái này, khai phát làm sao được, là bị chuyên bất như hồng. Và thứ ba là điều kiện vật chất, điều kiện nghiên cứu. Rồi. Thế rồi. Và nói đến chủ trương. Chủ trương gì? Chủ trương ông nói là chủ trương chưa thành công. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh ghi nhận chính phủ Việt Nam đã nhận rõ được tình trạng chảy máu chất xám và đưa ra nhiều chủ trương, nhiều chủ chính sách để thu hút nhân tài, đưa ra những đặc cách hấp dẫn hơn, chẳng hạn như mức lương cao vượt hẳn mức bình thường, sẵn sàng trả lương ngàn đô cho những nhân tố tài năng hay những người từng du học nước ngoài. Tuy nhiên, việc thực hiện những biện pháp như thế này đến nay có thể nói là chưa thực sự hiệu quả bởi nguồn ngân quỹ của nhà nước hạn hẹp, trong khi đó thì quá trình để phát triển hệ thống phục vụ nghiên cứu cho nhân tài đòi hỏi nhiều thời gian. Xin lỗi ông không nói đến cái chuyên bất nhị hồng. Một là ông cũng không biết mà không dám nói, hai là ông cố tình giấu giếm cho cái đảng Cộng sản nhà chúng nó. Lương ít nhưng mà nếu mà vì lý tưởng người ta vẫn có thể chấp nhận, là vì đất nước người ta có thể chấp nhận lương ít, nhưng mà vì lòng yêu nước người ta phải vẫn phải giúp nước. Còn anh chuyên mất như hồng, Cộng sản cai trị, người ta ghét mặt Cộng sản, ta không cần phải. Đây là
chảy máu chất xám.
Và là cũng là cái trong cái lúc này tự nhiên làm sao mà là đặt ra vấn đề khiến cho Đại Á Châu tự ra lại có một bài nữa ngày 2 tháng Giêng là làm sao thu hút nhân tài về nước. Và để trả lời cái câu này thì tôi thấy một ông bác sĩ của chúng ta ở đây trả lời rất hay và tôi rất đồng ý, để tôi xin lần lượt dịch thôi. Đặt vấn đề là nhân tài không chịu về nước là vì thủ tục hành chính rườm rà, môi trường sạch thì mới thu hút trí thức nước ngoài. Đưa ý kiến của ông Nguyễn Giang, nghiên cứu sinh ngành vật lý tại Đại học Cal, cũng nói lung tung. Chuyên bất nhi hồng người ta không làm về, sao thu hút được? Mà trả lương cao mà về làm việc khó chịu, là có những quyết định trái với cái chuyên môn người ta, thì ít đâu người ta có chỉ thiện chí là về, ít đâu người ta cũng bỏ thôi. Bây giờ bản tin cũng nhắc tới bác sĩ Quỳnh Kiều, tôi đã gặp bác sĩ Quỳnh Kiều ở đây rồi. Bác sĩ Quỳnh Kiều nói ông bà có công tác y tế thiện nguyện ở Việt Nam mà còn khó khăn, huống chi là về ở luôn làm việc, là đòi cái giấy tờ không là việc chỉ đi xin phép nhiều tầng lớp, đòi hỏi nhiều thời gian vân vân. Rồi lại ban hành nghị định 87 có hiệu lực từ tháng 11 tháng 14, bao gồm những quy định thu hút người Việt nước ngoài là những cá nhân chuyên môn hoặc là chuyên gia trong hai lĩnh vực khoa học công nghệ. Nghị định 87 cũng nói rõ về chính sách ưu đãi, không có cái ưu đãi nào tốt bằng cái thỏa mãn cái lý tưởng phục vụ nước đất nước của người ta. Cho về cho phục đất nước mà anh cứ coi người ta như là cái sai thôi, đảng lãnh đạo. Nhưng mà tôi lướt qua, tôi chỉ để ý đến ông bác sĩ Đỗ Văn Hội, Tạ Bá Hưng gì đó cũng nói lung tung thiên. Tôi xin đi đến bác sĩ Đỗ Văn Hội rất rõ ràng. Ông nói rằng thì là muốn cho người Việt ở hải ngoại về nước giúp nước thì không có cái đảng cộng sản lãnh đạo nữa thì người ta phải sẽ về để rồi. Đây là trong bản tin khác, đây là bản tin này cũng nêu đề tài đó, bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 29/12 cũng là Hà Nội tìm cách chiêu dụ kiều bào Việt ra nước. Đây là lời của bác sĩ Đỗ Văn Hội, Chủ tịch Hội đồng Chấp hành Cộng đồng Người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ, kiêm trưởng ban điều hành Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại, nói rằng nhiều kiều bào mong muốn quay về đóng góp cho dân tộc, cho đất nước, nhưng chính sách của Hà Nội trong nhiều năm qua đã thất bại do kiều bào đã mất niềm tin vào chính quyền. Và theo ông, vấn đề cốt lõi là vì các chính sách của Việt Nam dựa trên một chế độ thiếu dân chủ và tự do. Tôi chỉ có một điểm nhỏ, tôi không bao giờ gọi những người Việt ở hải ngoại là kiều bào. Kiều bào mà là cái danh từ của Cộng sản. Kiều bào là những người về nước mà phải có hộ chiếu của Cộng sản mới về. Và những người Việt tị nạn Cộng sản thì không thể gọi là kiều bào được. Và ông Đỗ Văn Hội nói là dưới chế độ Cộng sản này không có một nền dân chủ tự do. Người Cộng sản thì luôn giữ phần cho mình, cho đảng viên của mình. Nhưng họ không tin tưởng những ai mà thật tình muốn góp. Họ không tin những người không phải là đảng viên. Nếu có kêu gọi đến mấy cũng không ai tin những người Cộng sản để mà giúp đất nước. Trong lòng thì họ mà rất muốn giúp nhưng không phải dưới chế độ như vậy, đúng không? Và đặc biệt là năm nay Việt Cộng rất là lo ngại là lượng kiều hối, tức là tiền ngoài gửi về đó, Việt suy giảm bất ngờ. Chỉ còn có 9 tỷ đô la thôi, thấp hơn 25% so với dự báo là khoảng 12 tỷ US đô la. Mỗi năm Sài Gòn tiếp nhận khoảng 50% lượng kiều hối chuyển về Việt Nam. Và để trả lời câu hỏi rằng nhà nước cần làm có chính sách như thế nào thì thu hút kiều bào, thì ông nói vắn tắt rằng: tôi nghĩ bây giờ một lời khuyên hay nhất để xây dựng đất nước thì nên thay đổi chế độ, tức là chấp nhận một chế độ dân chủ tự do. Có như vậy người dân sẽ trở về và giúp nước, chứ không cần phải kêu gọi gì nữa. thì nó dụ lần cho điều kiện dễ dãi để mua nhà. Những cái đó không phải là việc chúng ta muốn. Và bản tin kết luận rằng Hà Nội ước tính hiện nay có khoảng 4 triệu rưỡi người Việt Nam ở nước ngoài và nhìn nhận đây là nguồn lực lớn không thể tách rời của dân tộc để góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Nhưng để tìm ra những giải pháp để thu hút kiều bào thật không dễ nếu Việt Nam không thật sự thay đổi từ hệ thống chính trị đến gây dựng niềm tin trong lòng kiều bào.
Một cái xã hội nó cai trị như thế thì làm sao mà kiều bào có thể xây dựng lòng tin được. Đây này, cái bản tin này chứng tỏ cái chế độ như thế là ai mà muốn về nữa. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: công an Bình Định đánh chết người, dân phản ứng mạnh. Vào đêm mùng 2 tháng riêng, tức là năm 2017 này, người dân ở một xã của tỉnh Bình Định đã vây đánh hai nhân viên công an vì nghi là họ đã đánh chết một người địa phương. Thông tin trên mạng xã hội cho một số báo Việt Nam cho hai vụ việc xảy ra trong khoảng 22 giờ 15 đến 22 giờ 30 ngày mùng 2 tháng riêng, khi công an bắt một nhóm đánh bạc tại một khu chợ thuộc xã Phước Quang, huyện Tuy Phước. Tin cho hay khoảng 20 đến 30 người đánh bạc đã bỏ chạy tán loạn khi thấy 6 nhân viên công an, nhưng không có thông tin chi tiết về diễn biến phụ cụ thể nào đã làm cho anh Phạm Đăng Toàn, 29 tuổi, bị thiệt mạng trong vụ này. Thì tôi lướt qua cái bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, vì Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ không biết những cái chi tiết. Tôi lướt qua cái thông tin của Facebooker trong nước gửi ra. Và Exodus cho Việt Nam đem về cho tôi: lực lượng côn còn đảng còn mình mở hàng năm mới với Nam về bằng một vụ đánh chết dân. Khoảng 10 giờ 30 đêm qua, tại thôn Quảng Nghiệp, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, đội tuần tra của công an huyện Tuy Phước đi tuần đến chợ Định Thiện thì phát hiện một vụ lắc bầu cua. Tết người ta lắc bầu cua mà nó bắt nó đánh chết. Phát hiện một vụ lắc bầu cua, liền truy đuổi như một vụ đánh bạc, bị bắt quả tang. Trong lúc truy đuổi, một thanh niên tên Phạm Bằng Thanh Hoàng thấy anh này, anh có không có đánh bạc, anh đi đến xem thôi. 29 tuổi, người không tham gia chơi lắc bầu cua mà chỉ tụ tập xem thì lại bị liên lụy, bị công an đánh chết ngay tại chỗ. Người dân cấp tốc đưa nạn nhân đến bệnh viện An Nhân cấp cứu nhưng không cứu được. Tức giận điên cuồng, người dân đã bắt giữ hai viên công an có tên là Nguyễn Ngọc Khánh, số hiệu 368188, và Trần Đức Thuận, số hiệu 368766. Hai người lúc xảy ra vụ việc có nồng độ cồn rất say rượu, đi thi hành nhiệm vụ công an mà say rượu. Người bốc mùi rượu và bị người dân cáo buộc là người trực tiếp dùng gậy cảnh sát đánh chết anh Phạm Đăng Hoàn. Đau lòng trước cái chết của thanh niên kia, nhiều người không kiềm chế được đã ra tay đánh hai viên công an này, thậm chí bắt công an quỳ gối bên thi thể người đã chết. Và bây giờ đấy là sự việc xảy ra đó, tức là gì? Và bây giờ công an nó vào cuộc điều tra mà nó chỉ nói với đài VOA rằng thì đây là nghi là không biết xảy ra như thế nào, nghi là đánh chết. Và nó đưa ra cái luận điệu là đánh, dù là công an là gì mà đánh công an thì là phạm pháp. Đấy, tóm lại là bây giờ xã hội như thế đó thì ai bảo ai về, và như thế thì tức nước vỡ bờ. Phong trào đấu tranh trong nước vẫn tiếp tục. Và đây là một bản tổng sơ kết về phong trào dân chủ tại Việt Nam năm 2016 do Đài Á Châu Tự Do công bố. Tổ chức theo dõi nhân quyền Việt Nam, Human Rights Watch, nhận định nhân quyền Việt Nam ảm đạm trong năm 2016. Các hoạt động nhân quyền dân chủ trong nước và động thái hành xử của chính quyền Hà Nội đối với những hoạt động này như thế nào trong năm qua? Lấy thông tin từ tiến sĩ Phạm Chí Dũng, ông này ông nhắc lại cái vụ mà nhà máy thép Hưng Nghiệp Formosa, rồi cho rằng có thể đa số dân chúng tại Việt Nam vẫn chưa ý thức được thế nào là nhân quyền hay là dân chủ một cách đúng nghĩa, nhưng ngày càng có nhiều người dân mạnh bạo đòi hỏi những quyền lợi căn bản của họ.
điều chính yếu là xuất phát từ những bất công xã hội, và từ bất công xã hội sẽ sinh ra phản kháng xã hội, để từ đó hết lớp này đến lớp khác, đặc biệt thời gian gần đây là giáo dân miền Trung đi biểu tình lên đến 20-30 ngàn người. Con số này quá lớn và quá làm cho nhà nước lo ngại, cho nên đó chính là động lực, động cơ và cũng là kế sinh nhai để bắt buộc người dân đứng lên phản kháng đối với những bất công xã hội như vậy. Song song với các hoạt động của dân chúng vì những quyền lợi căn bản thiết thực của họ tại Việt Nam như vừa qua, chính quyền Hà Nội đã gia tăng đàn áp bằng nhiều hình thức, mà qua đó, giám đốc khu vực châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, ông Brad Adams, đưa ra nhận xét với Đài Á Châu Tự Do hồi trung tuần tháng 12 rằng, trong năm 2016 có rất nhiều trường hợp chính phủ Hà Nội sử dụng côn đồ đánh đập người dân, những ai dám lên tiếng phản biện với chính quyền và những kẻ côn đồ đã đánh đập các nhà hoạt động trong khi công an chỉ đứng nhìn, đó, đâu có giấu giếm được. Ông Brad Adams cho rằng động thái hành xử của chính phủ Hà Nội như thế tạo nên một tình trạng vô pháp luật tại Việt Nam. Một số trường hợp tiêu biểu bị đánh đập, sách nhiễu có thể kể đến như kỹ sư Nguyễn Văn Thạnh bị đánh trọng thương ở Đà Nẵng, bà Trần Thị Hồng, vợ tù nhân lương tâm mục sư Nguyễn Công Chính bị đánh đập và thẩm vấn do gặp gỡ phái đoàn Mỹ, linh mục Phạm Văn Lợi Huế bị hăm dọa cản trở trong việc đi lại, cựu tù nhân lương tâm Trần Minh Nhật bị khủng bố liên tục, thậm chí bị đầu độc và phá hoại tài sản mưu sinh của gia đình tại Lâm Đồng. Đấy là những hãm hại. Rồi bây giờ lại bắt bớ. Chính quyền đã tiếp tục sử dụng các điều trong bộ luật hình sự để bắt giam và truy tố công dân Việt Nam trong năm 2016 với các tội danh nào là gây rối trật tự công cộng, nào là lợi dụng các quyền tự do dân chủ, là xâm phạm lợi ích của nhà nước, hoặc nào là âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân, v.v. Bản tin nhắc đến là mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, blogger mới đây là blogger Hồ Hải, bác sĩ Hồ Văn Hải, rồi thì nhà hoạt động dân chủ Lưu Văn Vịnh cùng với Nguyễn Văn Đức Độ, Nguyễn Danh Dũng mới đây là người biết sau cùng hồi trung tuần tháng 12. Bên cạnh đó còn các trường hợp những người tham gia hoạt động đảng phái đã chạy trốn ra khỏi nước nhưng lại cũng bị công an Việt Nam bí mật bắt về vào tù. Đây là trường hợp của thành viên Đảng Người Việt Yêu Người Việt kể lại quá trình bị bắt giữ sau khi đào thoát, nó trốn sang Thái Lan rồi. Giờ thì là nó cho người giả gián điệp của nó giả dạng thần dân đến rủ nó đi kiếm việc làm. Theo nó thì nó kiếm việc làm cho. Nhưng nó áp tải về Việt Nam luôn. Đấy là anh người Việt. Đảng viên Người Việt Yêu Nước Việt rồi. Đấy. Giờ thì trường hợp của Nguyễn Tiến Trung, trường hợp của Phạm Chí Dũng nói tiếp rằng từ trước khi nhà nước Việt Nam tham gia vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vào năm 2013 thì quốc tế đã đề cập đến rất nhiều trường hợp rồi. Và sau đó dù cho các cuộc kiểm định định kỳ phổ quát UPA bằng quốc tế đã nêu ra rất nhiều lần là phải bỏ các điều 258, 88, 79, kể cả 87, nhưng cho đến giờ Việt Nam vẫn chưa bỏ. Bộ luật sửa đổi hình sự của Việt Nam cho đến nay vẫn chưa hoàn thiện, và nếu có hoàn thiện chăng nữa thì tất cả những điều 88, 79, 88 đều chuyển sang một điều khác với nội dung tương tự như vậy, chỉ là cái số nó khác đi mà thôi. Đúng, chuyện nó lắc léo. Với những diễn tiến quan liên quan đến tình hình cá nhân quyền Việt Nam trong năm 2016, anh Trịnh Mạnh Hùng, cư dân Sài Gòn, một nhân chứng và cũng là người bị bắt trong vụ bắt giữ hai nhà hoạt động dân chủ Lưu Văn Vịnh và Nguyễn Văn Đức Độ, cho biết sẵn sàng lên tiếng binh vực hai người bạn vì theo anh việc bắt giữ này là tùy tiện. Anh nói nguyên văn như thế này: ở thời điểm này sau khi được thả ra, theo như suy nghĩ của riêng mình thì Vịnh Lưu và Nguyễn Độ không có hô hào lật đổ hay chống đối chế độ. Mình thấy rằng Vịnh Lưu và Nguyễn Độ có chủ trương chống Trung Cộng. Điều này mình hoàn toàn ủng hộ, không phải riêng mình tôi đâu, mà là ý thức của người dân hiện nay thôi. Người dân Việt Nam bị lệ thuộc vào Trung Quốc quá nhiều, điều này chắc chắn minh bạch tới, chắc chắn mình bước tới. Rất rõ vấn đề này. Anh Trịnh Mạnh Hùng còn chia sẻ, nếu chỉ vì lên tiếng chống lại sự lệ thuộc của nhà nước vào Trung Quốc cũng như nguy cơ bị hán hóa mà phải chịu tù đầy, thì anh sẵn sàng dấn thân. Cũng như thế, những người dân Việt Nam mà đài RFV đã cho tự do tiếp xúc trong những ngày cuối năm 2016 khẳng định không còn im lặng trước thời cuộc và sẽ tích cực hơn trong các hoạt động vì nhân quyền, dân quyền của chính họ. Và ngay từ đầu này, rất nhiều bình luận về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Tôi trở lại bản tin cũ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 30 tháng 12. Viễn ảnh nhân quyền Việt Nam 2007 vẫn xám màu. Đây là bản tin này dẫn lời bác sĩ Nguyễn Văn Quế, một nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng ở Sài Gòn, cho VOA biết Hoa Kỳ đã giúp Việt Nam trong rất nhiều vấn đề, từ việc tuần tra ở Biển Đông đến việc trang bị các nhu tàu tuần dương, xóa bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương. Nhưng Việt Nam đã đáp lại không tương xứng, mà còn mạnh tay đàn áp bắt giữ các nhà hoạt động vì dân chủ nhân quyền và các blogger trong năm 2016. Hơn nữa, Hoa Kỳ vẫn chưa mạnh mẽ lên tiếng về các vụ vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam, điển hình như vụ cưỡng chế chùa Liên Trì ở thành phố Hồ Chí Minh vào đầu tháng 9. Bác sĩ Quế nói điều này đã giúp Việt Nam giảm bớt áp lực từ bên ngoài, và do đó chính quyền lại cứ tiếp tục gia tăng đàn áp nhân quyền trong năm 2016, đặc biệt là sau khi được Hoa Kỳ bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương. Bất chấp áp lực và đàn áp trong năm 2016, các tổ chức xã hội dân sự vừa thành lập như Greenpeace, Hội Giáo chức QAnon, Hội Bảo vệ nạn nhân bị tra tấn, Hội Bảo vệ những người tranh đấu cho nhân quyền, v.v. hoạt động rất hữu hiệu. Nhiều hội đã nỗ lực đồng hành với các nạn nhân của Formosa, giúp họ mạnh mẽ lên tiếng phản đối việc gây ô nhiễm môi trường. Các tổ chức xã hội dân sự cũng đồng loạt lên tiếng phản đối luật tôn giáo tín ngưỡng của Việt Nam và gần đây là phản đối bản án kết án Trần Anh Kim và Lê Thanh Tùng. Bác sĩ Quế cũng tự tin khi ngày càng nhiều người trẻ có ý thức với phong trào đấu tranh dân chủ. Ông nhấn mạnh đến các hoạt động đào tạo chuyên môn cho các nhà hoạt động trẻ, nhất là đào tạo kỹ thuật thông tin. Tôi biết ông Quế ông huấn luyện tuổi trẻ đấu tranh Việt Nam rất nhiều. Bác sĩ Quế cho rằng những chuyển biến của tình hình quốc tế hiện nay, cùng với sự trì trệ của Hiệp định Thương mại Đối tác Thái Bình Dương TPP, chính phủ mới của Hoa Kỳ do ông Donald Trump làm tổng thống, việc mất đoàn kết của Liên minh Âu Châu và tính hung hăng bá quyền của Trung Quốc sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến quan hệ của Việt Nam với các nước về nhiều phương diện. Và đương nhiên các mối quan hệ quốc tế này sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình nhân quyền Việt Nam. Nhìn chung, viễn cảnh nhân quyền Việt Nam trong năm 2007 vẫn xám màu. Và bản tin ngày 30 tháng 12 cũng là nhắc đến là ngoài cái việc là nó đối phó, nó bắt bớ tù đầy, nó đánh đập, nó làm chết người, cái mà bản tin không nói ra nhưng mà tôi biết tên rồi đó, là đối phó hiệu, đối phó nguội. Bản tin ngày 30 tháng 12 của Đài cho tự do chỉ đặt tựa đề là sách nhiễu sinh hoạt xã hội dân sự. Mà trong cái đào tạo công an của chế độ của nó gọi cái này là đối phó nguội, tức là nó không có sau khi nó giải tán được rồi, nó theo về tận nhà, nó đối phó nguội, nó sách nhiễu sinh hoạt. Một nhóm tập trung để chia sẻ kỹ năng hoạt động xã hội cũng như luyện tập tiếng Anh tại Sài Gòn bị lực lượng chức năng giải tán. Bây giờ không có cái đấu tranh gì cả, không có đòi hỏi cái gì cả, gặp nhau để dạy tiếng Anh với nhau thôi, mà cũng bị nó đến giải tán là sao. Vụ việc xảy ra vào ngày 26 tháng 12 vừa qua tại chung cư Eratown Đức Khải, phường Phú Mỹ, Sài Gòn. Nhà hoạt động Paulo Thành Nguyễn Hồ Nhật Thành chia sẻ vụ việc này xảy ra với chính bản thân anh và các thân hữu như sau. Nguyên văn: 16 giờ ngày 26 tháng 12 tôi có cuộc gặp với một nhóm những bạn trẻ nằm trong chương trình đào tạo những nhà hoạt động xã hội. Khi tôi đến thì tôi nhận được một tin nhắn từ các bạn học viên với nội dung công an đang kiểm tra phòng. Khoảng một nhóm mười mấy thanh niên có hình xăm trổ tới khống chế cái bọn công an, có xăm mình tới đè tôi xuống đất và liên tục đánh vào đầu. Họ còn rút súng ra chĩa vào đầu tôi và nói: "Mày đứng yên, nếu mà nhúc nhích là tao bắn." Sau câu nói đó họ đánh liên tục, tôi không biết gì nữa. Một lúc sau họ chùm đầu và đưa tôi vào đồn công an. Nội dung xoay quanh buổi gặp họ nói rằng tôi dám tổ chức đào tạo âm mưu lật đổ chế độ và đó là một nguy hiểm. Đấy là một vị, đây là vị khác là bạn trẻ Cao Trần Quân tham dự lớp học cũng kể lại quá trình công an vào bắt những người tham dự rằng khoảng 3 giờ 30 chiều 26 tháng 12/16 khi tôi đang ở trong chung cư 3A310 thì một đám an ninh công an mặc thường phục sắc phục có áp tải tôi lên đồn. Khi bắt đầu xuống chung cư thì họ không cho đi sáng máy và đi thang bộ rất tối. Một đám người đã đánh tôi, họ chở tôi đến phường Phú Mỹ và yêu cầu tôi làm việc hỏi cung. Trong quá trình hỏi cung họ hù ra tôi là sẽ nhập kho và sẽ bắt tôi đi bằng điều 79 và điều 88 bộ luật hình sự. Đây không phải là lần đầu tiên sinh hoạt của những nhà hoạt động dân sự độc lập tại Việt Nam bị ngăn chặn sách nhiễu. Anh Paulo Thành Nguyễn đưa ra nhận định về lý do lớp học mà anh là một trong những người đứng ra tổ chức lần này bị cấm cản. Nguyên văn: họ nghĩ rằng những hoạt động đào tạo như thế này nhằm xây dựng lực lượng lật đổ chế độ. Họ nói rằng theo quan điểm cơ quan hành pháp cho rằng hành động này là hành động âm mưu lật đổ chế độ. Những người như anh Paulo Nguyễn Thành và Cao Trần Quân từng bị lực lượng chức năng mời về đồn công an làm việc, cũng như bị hành hung bởi những thành phần mặc thường phục. Thế nhưng, sau những lần bị đàn áp, họ đều tỏ ra không nao núng, khát khao thay đổi xã hội, nơi họ lại càng được hun đúc mạnh mẽ thêm. Nói nguyên văn như thế này: mình mong muốn xã hội đất nước này phải thay đổi, phải dân chủ hơn, phải nhân quyền hơn. Đó là quan điểm của mình. Còn bây giờ nếu họ nghĩ mình có tội thì họ bắt mình đi. Mình sẵn sàng trả giá cho việc ngồi tù để mình nói lên tiếng nói đòi lại dân quyền của mình, nói lên tiếng nói tự do, nói lên lý tưởng mà mình nghĩ rằng tất cả cha ông đã hy sinh để đòi lại một thứ đó, chính là tự do cho người dân. Đó là chính là dân quyền. Giáo sư Phạm Minh Hoàng, cựu thủ tướng chính trị và là người từng tham gia tổ chức những lớp hướng dẫn kỹ năng mềm cho sinh viên học sinh nhưng bị cản trở, có nhận định về trường hợp mới nhất mà nhà hoạt động Paulo Thành Nguyễn cũng như bạn trẻ Cao Trần Quân vừa nêu. Ông nói như thế này: chỉ vì như thế mà bị hành hung, bị tịch thu tài sản và bị giữ trong nhiều tiếng đồng hồ thì tôi phải nói rằng Việt Nam đã có những bước lùi vĩ đại trong việc thi hành những quyền cơ bản của con người, đã được cả thế giới chấp nhận. Và theo tôi, đây là một điều sỉ nhục khi Việt Nam còn là một thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc mà đã có hành động bạo lực đối với một vấn đề rất đơn giản và tối cần cho con người như thế này. Thực tế cho thấy bấy lâu nay những lớp học nhằm nâng cao trình độ cho các bạn trẻ về các kỹ năng sống đều bị cơ quan chức năng địa phương tìm mọi lý cớ để ngăn chặn. Trong khi đó, tệ nạn thanh thiếu niên tụ tập làm những chuyện không hay như ăn nhậu, phá phách, thậm chí đập đá hút chích vẫn nhàn nhản thì lại không được lực lượng chức năng giải quyết rốt ráo. Và bản tin ngày 2 tháng Giêng 27 của Đài Á Châu lại có bản tin nữa là giới hoạt động dân chủ bị tấn công ra sao. Là tóm lại là bị đánh đập dã man. Và sau khi xảy ra hội môi trường, thảm họa môi trường nhà gang thép Formosa, Hà Tĩnh xả tất đạp hại nhân dân, người dân tại hai thành phố lớn của Việt Nam gồm Hà Nội và Sơn Đồng phản đối. Một trong những người tham dự đó là anh Lê Sĩ Bình, gốc Nghệ An, hiện sinh sống tại Sài Gòn. Tuy nhiên, khi tham gia cuộc biểu tình ngày 8 tháng 5, anh bị bắt trước hết về đồn công an Bến Nghé và rồi sau đó di lý về công an Bình Chánh. Tại cả hai nơi, anh bị còng tay vì bị đánh đập như là thật lại của anh như thế này. Anh nói nguyên văn: gặp toàn những tay đao phủ, không có mặc sắc phục công an gì cả. Họ hỏi cung và kiểu như không cho mình giải thích.
cái xương sống họ cứ nhảy lên, cái xương sống của mình nó cứ nhảy lên nè, lên gối vào đầu và vai, khi chịu đòn mình cảm giác như chết rồi. Còn một nhà hoạt động xã hội độc lập khác là anh Đỗ Đức Học, kể lại những lần anh bị bắt và đánh đập mà theo anh là vô cớ, chỉ vì anh công khai lên tiếng về những vấn đề xã hội hiện nay. Anh nói nguyên văn: lần đầu tiên bị đánh là ngày 1 tháng 5 ở đường Ngà, huyện Thanh Quan, và sau đó về đồn công an phường 15, quận Tân Bình, họ đánh tiếp và còng tay tôi suốt 13 tiếng đồng hồ. Lần thứ hai là ngày 8 tháng 5 tại đường Hồ Tùng Mậu, và họ lôi vào công an phường Bến Nghé và đánh liên tục. Lần thứ ba là ngày 25 tháng 6 trên đường tôi đi đám cưới một người Anh, họ đánh tôi trên đường Hoàng Sa. Những người mang danh luật pháp của chế độ Cộng sản, họ còn tồi tệ hơn những người dân anh chị xã hội đen. Thưa anh Đỗ Đức Học, thì những người ra tay đánh anh hành xử còn tồi tệ hơn những thành phần thuộc giới giang hồ. Vì dù sao những tay anh chị trong giới này không xuống tay tàn độc như những người hành hung anh và những nhà hoạt động xã hội khác. Mới hôm 20 tháng 12 vừa qua, khi các thành viên của nhóm xã hội dân sự độc lập có tên là Hội Anh Em Dân Chủ tiến hành hội nghị, thì tư gia của nhiều thành viên tại khắp ba miền đều bị canh giữ bao vây, bị cắt Internet. Cựu tù nhân chính trị Phạm Văn Trội, một thành viên của hội này, trình bày lại sự việc xảy ra đối với gia đình ông hôm 20 tháng 12 như sau. Đêm hôm đó, tầm khoảng 8 giờ 30, tôi thấy một đoàn người bao vây xung quanh nhà tôi. Đồng thời, lúc đó điện nhà tôi đã bị mất và Internet không thu hay phát cũng được. Hệ thống điện thoại cũng bị tê liệt, không dùng được. Cũng thời điểm đó thì nhà tôi thấy hàng loạt những tiếng kêu xung quanh nhà. Sau đó tôi ra mới phát hiện rằng họ ném đá vào cửa kính và mái nhà tôi. Hành xử của lực lượng chức năng mặc sắc phục cũng như thường phục đối với những nhà bất đồng ý kiến và hoạt động vừa nêu theo ông Phạm Văn Trội là cách hành xử theo luật rừng, dù rằng ở Việt Nam có không biết bao nhiêu là cơ man là loạt. Anh Phạm Văn Trội nói: tôi khẳng định người Việt Nam không có khái niệm thượng tôn pháp luật mà áp dụng luật rừng để áp dụng cho những người bất đồng chính kiến, những người có quan điểm trái chiều với chế độ. Những nhà hoạt động xã hội dân sự độc lập từng phải ra vào đồn công an và bị hành hung như lời kể của hai anh Lê Sĩ Bình và Đỗ Đức Hợp đều cho rằng biện pháp của lực lượng an ninh chìm nổi đối với họ là phản tác dụng. Anh Lê Sĩ Bình khẳng định: không làm nhụt chí được, nếu nhụt chí thì cả năm nay tôi không tham gia một cái gì cả. Tiếp tục sau đó tôi vẫn cứ đi để mà ủng hộ cho anh em, miễn sao mà mình làm việc đúng là được, còn hành động của công an dùng bạo lực để đàn áp một người như tôi thì tôi cho đó là một hành động nhỏ nhặt. Cũng như tuyên bố của anh Đỗ Đức Hợp, anh nói: quyền con người đã khiến tôi mạnh mẽ hơn khi nhận những đòn thù vô cớ, sai trái, hiếp pháp và pháp luật. Những cách hành xử của họ đáng phải lên án. Tóm lại, có thể nói kịch bản ứng xử của chính quyền Hà Nội các cấp từ trung ương đến địa phương đối với các nhà bất đồng chính kiến dưới hoạt động dân sự dường như không có gì thay đổi. Khẩu hiệu mà chính những người công an dùng để tuyên truyền trong cuộc đấu tranh giai cấp của họ, nơi nào có áp bức, nơi đó có đấu tranh, không hề được họ thấm nhuận. Và tôi muốn kết thúc bản tổng hợp tin tức này với một cái tin. Tuy rằng nó chỉ là một cái biện pháp nhẹ, nhưng mà tôi nghĩ nó là bước đầu để cảnh cáo những nhà cầm quyền độc tài đảng trị vi phạm nhân quyền. Đây là bản tin ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Đài Á Châu Tự Do nói về luật Magnitsky của Mỹ ảnh hưởng tới Việt Nam như thế nào. Hai dự luật liên quan đến nhân quyền và tôn giáo vừa được Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama ký thành luật và mở rộng phạm vi áp dụng đối với các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Sau một thời gian dài tranh đấu và thương lượng, ngày 8 tháng 12 năm 2016, Quốc hội Mỹ đã thông qua một dự luật nhắm vào những cá nhân vi phạm nhân quyền và những giới chức tham nhũng trên toàn cầu. Trong luật này có điều luật chịu trách nhiệm về nhân quyền toàn cầu Magnitsky, gọi tắt là Magnitsky Act, quy định chế tài với các cá nhân mà Hoa Kỳ cho là vi phạm nhân quyền trên toàn thế giới. Nói rõ hơn về tội danh này, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Ủy ban Cứu trợ Người Việt Biển BPSOS, cho biết có 3 đối tượng có thể bị trừng phạt. Đây là lời của Nguyễn Đình Thắng. Thứ nhất là những giới chức chính quyền và những thuộc hạ của họ, hoặc những người ngoài chính phủ hợp tác với giới chức chính quyền
vi phạm nghiêm trọng quyền con người mà được quốc tế ghi nhận. Thứ hai là những giới chức quyền, những giới có chức quyền cướp đoạt tài sản của người dân. Và thứ ba là những giới chức chính quyền can dự vào những vụ tham nhũng lớn và đàn áp những người đi phanh phui những vụ ấy. Theo tiến sĩ Thắng, có hai con đường để đưa những danh sách của những đối tượng trên đến Tổng thống Hoa Kỳ trong thời gian 120 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ. Cách thứ nhất là gửi đến một số ủy ban đặc trách, hữu trách trong Thượng viện, Hạ viện để đưa lên Tổng thống. Bên cạnh đó, Văn phòng Dân chủ Nhân quyền và Lao động của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng có thể đệ trình lên Tổng thống. Do đó, nếu người Việt Nam muốn khai dụng các biện pháp trừng phạt này đối với những giới chức là đối tượng bị trừng phạt trong nước, thì theo lời tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, cần phải thực hiện hồ sơ đầy đủ và chuyên nghiệp. Ông nói nguyên văn như thế này, nghe kỹ nha. Cần phải lập hồ sơ và chuyển những danh sách hồ sơ đến các dân biểu thượng nghị sĩ để yêu cầu trình lên Tổng thống, cũng như đồng thời chúng ta cũng có thể chuyển những cái này lên Bộ phận Dân chủ Nhân quyền và Lao động của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Trong nước cần phải học ngay cách thức làm một bản báo cáo đúng với tiêu chuẩn Liên Hợp Quốc, chứ không phải là quay video rồi chi hô thôi thì không được. Thủ tục phải rất chi li và đúng tiêu chuẩn quốc tế. Dự luật HR-624 tên chính thức là Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, luật chịu trách nhiệm về nhân quyền toàn cầu mang tên Magnitsky, đã được thông qua với số phiếu đa số của Lưỡng viện Quốc hội và cuối cùng được Tổng thống Obama ký thành luật. Điều luật này áp dụng trừng phạt với các giới chức chính quyền vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng và cả các cộng sự viên của họ. Để xác định mức độ vi phạm nghiêm trọng của đối tượng bị trừng phạt, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho biết có hai yếu tố cần phải lưu ý là phải chứng minh được mức độ nghiêm trọng, ví dụ như vấn đề đánh đập, tra tấn, những trường hợp bỏ tù lâu năm, tái diễn không chỉ một lần mà rất nhiều lần. Thứ hai là phải truy ra được những thủ phạm thật sự đằng sau những lệnh đàn áp đó. Trong tất cả những vụ đàn áp, việc đỡ đánh đập nói chung là những hành vi vi phạm nhân quyền diễn ra ở Việt Nam, người dân chỉ biết đến lực lượng công an, dân phòng, an ninh là những người có mặt ở nơi xảy ra đàn áp, do đó phải nhắm vào đúng đối tượng. Giới chức chính quyền là những người có cơ hội sang Mỹ, có tài sản ở Hoa Kỳ. Cấp thấp hơn đôi khi họ bất cẩn vì họ có bao giờ qua Mỹ đâu, họ có bao giờ có tài sản đâu, hoặc gửi dân qua Mỹ để cho họ lưu đâu. Trước đây năm 2012, Magnitsky Act được Thượng viện Mỹ thông qua là chỉ có áp dụng riêng với nước Nga thôi. Với dự luật chuẩn chi ngân sách quốc phòng NDAA 2017 vừa được ký thành luật, luật Magnitsky đã mở rộng phạm vi ra các nước khác trên thế giới, trong đó có Việt Nam, là quốc gia bị Ủy ban Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế đưa vào danh sách các quốc gia cần đặc biệt quan tâm CPC. Và ông dẫn lời ông luật sư Nguyễn Đình Thắng thì điều này có ảnh hưởng nhất định về đấy, về ông cho rằng thì là luật này là không hiệu quả, và nền tuyên truyền của Việt Nam Cộng sản trong nước thì nó nói rằng ôi là cái ông Donald Trump muốn làm tổng thống thì cái luật này sẽ thành mấy giấy vụn rồi mà thôi. Và bản tin cũng trích dẫn một số ý kiến khác tỏ vẻ lo ngại với chính quyền mới của đấy. Thế này thì đấy này, với chính phủ tổng thống đắc cử Donald Trump thì luật Magnitsky sẽ không khác gì mới giấy vụn. Để đáp lại cái câu thắc mắc này thì tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng phủ nhận hoàn toàn luận dư luận đó và cho biết điều luật này do Quốc hội thông qua sau khi nhận được đa số phiếu ủng hộ từ Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ. Do đó, Tổng thống Obama bắt buộc phải ký ban hành, và khi đã thành luật thì bất kỳ tổng thống nào cũng phải áp dụng và chấp hành. Cho dù có nhiều ý kiến nhận định khác nhau, thế nhưng đa số những phản hồi từ Việt Nam, đặc biệt là những người hoạt động nhân dân quyền Việt Nam trong và ngoài nước, đều xem đây là món quà mang nhiều ý nghĩa mà Quốc hội Hoa Kỳ và Tổng thống Obama dành cho Việt Nam trước khi ông rời nhiệm sở. Hai đạo luật nhân quyền và tôn giáo được Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đặt bút phê chuẩn trong tháng cuối năm, trong tháng cuối cùng của 2016 và cũng là tháng cuối cùng trong nhiệm kỳ 4 năm của ông. Đấy là bản tin cuối cùng mà tôi tổng hợp ngày hôm nay. Và sau đây là vài lời tổng kết ngắn gọn của tôi. Vâng, với những thông tin vừa rồi mà tôi vừa tổng hợp, thì cho thấy rằng
tình hình, cái xu thế thời đại vẫn thế, tức là cái hành tinh này đang trở thành một ngôi làng, một mái nhà chung, không có một nước nào có thể đóng cửa lại muốn xử sự với dân mình như thế nào cũng được. Và ngay khi mà ông Tổng thống mới của nước Mỹ, ông Donald Trump đắc cử, chỉ có nhiều cái thông tin tuyên truyền cho rằng ông này ông trở về với chủ nghĩa dân tộc cực đoan của nước Mỹ, thì các nước khác là bị vấn đề nhân quyền với vấn đề tự do dân chủ không thành vấn đề nữa, là những cái đạo luật như vừa Quốc hội Mỹ vừa mới đưa ra trở thành giấy vụn. Đó là cái suy luận một cách thiển cận của những cái đồ óc ngu tối của bọn cộng sản sống sót. Nước Mỹ phải tiếp tục để ý đến cái vấn đề dân sinh và dân quyền ở bất cứ nước nào trên thế giới, không phải là vì người ta thương những cái dân tộc đó, mà chính là vì chính quyền lợi của nước Mỹ. Và giả dụ như mà người nước Mỹ không còn quan tâm đến những cái nơi mà bị đàn áp nhân quyền khác ở trên thế giới nữa, thì còn một điểm nữa không thể bỏ qua được, là nước Mỹ của ông Donald Trump coi thằng Trung Cộng, chỗ dựa cuối cùng của thằng Việt Cộng, là kẻ thù. Tôi đã đọc mấy cuốn sách của ông Donald Trump từ cái thời mà ông chưa thành cái nhân vật gì cả, cái lý tưởng cũng là cái gì, và ông vì lòng yêu nước Mỹ mà ông rất là bất bình về cái lối gian lận của nước Tàu khi mà hòa bình hợp tác với nước Mỹ, mà chuyên hợp tác theo cái kiểu gian lận Tàu. Và từ khi mà ông bắt đầu tham dự vào đời sống công cộng xã hội bên ngoài thì ông đã coi nước Tàu là kẻ thù của nước Mỹ rồi. Thành như với cái lý tưởng đó không thể nào mà ông cứ buông tha anh Tàu Cộng vào cái trong ngày sắp tới được. Và khi ông không buông tha Tàu Cộng thì đúng như cái điều mà tôi vẫn mong muốn từ cả chục năm nay, tôi luôn luôn là khuyến cáo các bạn Mỹ của tôi rằng đừng có cho anh Việt Cộng nó ăn cà rốt nhiều nữa, làm kéo dài cái thời gian tranh đấu của chúng tôi. Chỉ cần là chói tay cái chỗ dựa cuối cùng của thằng Việt Cộng là thằng Trung Cộng, thì cái số phận của bọn Việt Cộng ở nước Việt Nam này để cho chúng tôi giải quyết. Và bây giờ với cái sự lên ngôi của ông Donald Trump và với cái cách thức ông ấy chuẩn bị trước khi ông vào nhậm chức vào Nhà Trắng, thì tình hình thế giới đã biến động theo như đúng như là những gì mà tôi mong muốn. Và chúng ta chờ xem lời nói có đi đôi với hành động hay không. Mà trong khi tôi thấy ông tổ chức cái 100 ngày đầu tiên của ông làm tổng thống, thì tôi chỉ nghĩ rằng hành động của ông có khi là còn ngoạn mục hơn cả những lời nói của ông. Lời nói của ông có khi bị người ta chê là thô lỗ với lại sỗ sàng vân vân, nhưng mà chẳng cái thách thức tổ chức chính phủ của ông thì cho tôi thấy rằng những cái thô lỗ sỗ sàng nữa là chỉ cái kỹ thuật tranh cử tranh kiếm phiếu của ông mà thôi. Bây giờ ông làm việc rất vững vàng, thành ra chúng ta hy vọng rằng trong những ngày sắp tới, chỉ còn mấy ngày nữa là ông nhậm chức thôi. Và tôi cảnh báo mấy anh Việt Cộng sống sót ở Việt Nam rằng từ bao nhiêu năm nay tôi vẫn cảnh cáo các anh rằng anh chưa thấy quan tài thì anh chưa có nhỏ lệ. Và bây giờ tôi đã cảnh cáo các anh rằng anh đã thấy quan tài rồi, nhưng mà anh nhắm mắt lại coi như không có cái quan tài. Nhưng mà không phải là vì anh nhắm mắt lại mà cái quan tài nó không chờ anh. Và bây giờ tình hình quốc tế cũng như là quốc gia Việt Nam, anh nhắm mắt lại, nhưng mà tình hình nó đẩy anh đến đứng sát vào cái quan tài rồi.
khôn hồn thì mở mắt ra nhìn thấy quan tài, và khôn hồn thì hãy coi quyền lợi của dân tộc lên trên quyền lợi của đảng nhà các anh. Như thế thì may ra anh xuống cọp an toàn. Còn nếu mà cứ ngoan cố còn đảng còn mình như là những ngày vừa qua thì chờ đấy, lịch sử sẽ chứng minh cái gì bán nước hại dân thì không thể còn sống sót được ở cái nước Việt Nam cũng như là cái hành tinh này.